tôi chư Phật và hiện tiền chư tôn đức kính dâng lên lời tác bạch. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Thông Lạc Như Lai Phật. Kính bạch chư tôn đức Phật tử, chúng con ở thành phố Hồ Chí Minh vì phước duyên chúng con được có mặt trong ngày khai giảng lớp Bát Chánh Đạo tại nơi bảo tự này. Qua sự tìm hiểu của chúng con được biết chư tôn đức là những bậc thầy phạm hạnh khả kính. Cuộc sống tu tập nơi đây vẫn còn nhiều vất vả khó khăn. Với tất cả tâm tình tha thiết gửi trọn niềm tôn kính đối với chư tôn đức, cũng như để chia sẻ bớt phần nào khó khăn của tu viện, hôm nay đầy đủ phước duyên lành, chúng con xin thành tâm đóng góp chút tịnh tài tịnh vật và cho phép chúng con được cúng dường bữa ngọ trai hàng ngày cho các vị chuyên tu. Mong thầy hoan hỷ chấp nhận cho chúng con kính cúng dường hiện tiền chư tôn đức. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức pháp thể kinh an tuệ đăng thượng chiếu, mãi là bậc thầy khả kính, luôn dìu dắt chúng con trên lộ trình giải thoát. Nguyện đem phước báo này hồi hướng cho cha mẹ thân bằng huyến thuộc chúng con được thân tâm thường lạc, phước thọ tăng long. Đồng cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sanh đầu trọn thành Phật đạo. Ngưỡng mong trên chư tôn thiền đức từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân thiên công đức. Nam mô công đức Lăng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Bây giờ mình còn sắp ngồi xuống hết bên này nữ và bên này nam, quý thầy quý sư ngồi lên trên này trước, còn mấy con ngồi phía bên này. Còn một số Phật tử nếu mà trong tổ đường chặt quá thì mấy con ngồi hai bên hành lang. Chúc thầy đi con bên nam bên tăng mấy con lên trên này hết. Giờ mình lên ngồi trên hai đi. Đi đi, đi ta. Mấy con ngồi xuống đi con. Bên nam mấy con ngồi xích lên trên này trước đi con ngồi hai à. Bên nữ trong cái khu vực nữ mấy con có đủ mặt không hết không con? Có thể thấy còn thiếu vậy, chắc có lẽ là do nhà bếp không nói gì. Hôm nay đây là cái buổi học tu học đầu tiên của đạo Phật, mà là một cái ý duyên tốt, cho nên thầy mới tổ chức cái khóa tu học theo Bát Chánh Đạo từng thấp đến cao. Vì trình độ của quý thầy, của quý cô hiện giờ chưa biết đang ở cái lớp nào mà mình tu cái lớp nào, là do cái sự tu tập nó không có cái sự hướng dẫn cụ thể rõ ràng tu chung chung, nên hiện giờ cần phải xếp đặt lại cái lớp học cho nó cụ thể rõ ràng để được đào tạo trở thành những bậc giải thoát vô lậu, chứ không phải chúng ta đụng pháp nào tu pháp nấy, mà phải đi từng thấp đến cao tu cho có chất lượng, học cho có chất lượng. Chúng ta biết rằng đạo Phật có 8 cái lớp học, 3 cái cấp. Nhưng cái lớp đầu tiên là chánh kiến. Hiện giờ ai cũng hiểu biết sơ sơ về chánh kiến của Phật, nhưng thâm sâu về lớp chánh kiến thì chưa ai thâm sâu. Do đó hôm nay cái lớp tu học này để giúp chúng ta bước vào cái lớp căn bản nhất, đó là chánh kiến, nhìn mọi pháp, mọi sự kiện xảy ra trước mắt chúng ta trong sự chân thật, như thật, không còn lầm lạc, không còn mơ hồ, thấy mọi vật như thật. Thì chừng đó chúng ta mới có sự giải thoát thật. Ví dụ chúng ta nói rằng các pháp vô thường, nhưng sự hiểu biết vô thường như thật thì chúng ta chưa thật sự hiểu biết vô thường như thật. Chúng ta nói các pháp do nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả, chết về nhân quả, ai nói cũng được. Nhưng sự thật, thấy như thật, biết như thật của nhân quả thì chắc chưa ai biết. Cho nên lớp này học như thật, biết như thật, thấy như thật, chứ không còn cái mơ hồ, hiểu biết một cách trừu tượng, mơ hồ, không rõ ràng. Hôm nay muốn học được vậy thì mọi người phải được sắp xếp vào lớp căn bản. Nếu người nào chưa hiểu biết thì được học cái lớp để giảng dạy hiểu biết, và đồng thời để được tự mình triển khai sự hiểu biết đó. Còn người nào đã hiểu biết thì được sắp xếp lớp cao hơn để chúng ta tiến tới sự hiểu biết thâm sâu hơn nữa, để đi vào thiền định. Vậy muốn biết được sắp xếp lớp thì mỗi người phải trình bày sự hiểu biết của mình, sự tu tập của mình. Có hai phần tu tập. Phần thứ nhất là sự hiểu biết bằng tri kiến giải thoát. Phần thứ hai là nhiếp tâm trong thân hành, để an trú trong thân hành. Vậy thì hai phần này, căn cứ vào hai phần này mà sắp xếp lớp. Vậy cũng căn cứ vào hai phần này thì được sắp xếp lớp, thì trước tiên mọi người trình bày cho thầy xem sự nhiếp tâm của mình. Khi chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đang bước đi. Biết bước đi bằng mắt nhìn, biết bước đi bằng lắng tai nghe bước đi, biết bước đi bằng cảm nhận, cảm giác bước đi. Thì ai là người biết bước đi bằng cái thấy của mình thì cho thầy biết rằng mình bước đi. Vậy thì quý Phật tử sẽ ngồi được chừa một cái khoảng trống ở giữa để mọi người đi kinh hành, mà thầy xem xét biết họ đang đi bằng mắt thấy bước đi, đi bằng tai nghe bước đi, đi bằng cảm nhận bước đi. Thì chỉ có xét qua bước đi mà biết người đó đang nhiếp tâm trong thấy, trong nghe hoặc trong cảm nhận. Vậy thì quý thầy với quý cô ở đây, mọi người tu tập, mình đã tu như thế nào thì mình cứ đi kinh hành như thế nấy, để thầy kiểm tra biết được mà sắp xếp cái lớp cho quý vị biết cách tu tập đúng hoặc sai. Còn về phần kiểm tra tri kiến của quý vị, sự hiểu biết của quý vị, thì thầy cho một cái đề tài, sau đó quý vị sẽ làm một cái bài luận về cái đề tài đó, rồi thầy đọc cái bài luận đó, thầy xét qua sự hiểu biết của quý vị mà thầy sắp xếp lớp cho mình để đứng vào cái vị trí hiểu biết của mình. Nếu quý vị viết bài đó, suy nghĩ tư duy viết ra bài đó mà lạc đề thì thầy sẽ cho vào cái lớp học những điều Đức Phật đã dạy để biết, để hiểu, rồi từ đó triển khai tri kiến mình ra mới dễ. Đó là hai điều kiện để chúng ta sắp xếp lớp. Nhưng hiện giờ theo cái lớp học này, thầy chỉ chọn 20 người. Nhưng nhìn ở đây bên nam và bên nữ thì cái số người được dự học lớp này có lẽ trên 20 người. Thầy cứ nghĩ rằng cái sức của thầy chỉ cần hướng dẫn 20 người. Nhưng hiện giờ thì nhìn tổng quát thì thầy đã thấy số lượng trên 20 người. Và như vậy thì đầu tiên thầy xin một người ở trong đây ghi danh sách của những tu sĩ bên nam và một người bên nữ ghi danh sách của người của bên nữ. Người nào chính thức được ghi danh vào lớp học đào tạo bậc giải thoát, hoàn toàn được sự hướng dẫn của thầy đào tạo, thầy tin rằng mãn cái khóa học này sẽ có những người thật sự chứng đạt được chân lý một cách cụ thể rõ ràng dưới sự quyết định của thầy. Nếu người đó siêng năng tu tập theo đúng lời thầy dạy thì bảo đảm họ sẽ đạt được chất lượng như vậy. Vậy thì bên nữ có người nào làm công việc này thay thầy không? Nghĩa là ghi pháp danh của những người tham dự cái lớp học này. Phải có sự quyết tâm, phải có sự quyết tâm. Nghĩa là bên nam thì quý vị cho một người ghi danh người nào nhập học cái lớp đào tạo chứng đạt chân lý của Phật giáo thì quý vị ghi danh cho thầy chánh thức. Còn những người nào dự thính thì được nghe nhưng không được chánh thức vào lớp học. Tại sao? Tại vì vào lớp học thì thầy phải kiểm tra chặt chẽ, còn người dự thính thì không có kiểm tra để biết. Dự thính thì mình được nghe rồi mình về học tu, rồi sau này những cái bài vở của các vị tu sĩ nam cũng như nữ đã hoàn chỉnh được cái sự hiểu biết thì sau đó quý vị được đọc và học những cái hiểu biết đó. Còn hiện giờ thì quý vị được tham dự rồi về cũng tự làm những cái tư duy quán xét về cái định vô lậu, tức là quán tu thiền quán. Do đó thì các vị nên ghi danh để cho thầy biết được cái số người tham dự trong cái khóa tu này. Dù là người đó lớn tuổi mà quyết tâm tu, dù là người đó là cư sĩ quyết tâm tu vẫn ghi được vào trong lớp học này. Nếu số lượng mà đông khoảng 40-50 người thì thầy sẽ chia ra làm hai lớp để thầy kiểm tra cho chặt chẽ. Còn nếu ít 20 người thì thầy sắp vào một lớp để thầy hướng dẫn cho dễ dàng. Nếu đông hơn nữa thầy sẽ sắp xếp làm 3 lớp, 4 lớp, thầy chịu khó để hướng dẫn mấy con. Nhưng phải thật tu, phải đem hết sức mình. Tu không phải dễ, rất khó. Sống một đời sống phạm hạnh không đơn giản. Vậy thì bây giờ mấy con ghi danh cho thầy để cho thầy có cái sổ ghi danh. Người nào mà quyết tâm tu học trong cái lớp này, bên tăng cũng vậy, Quý vị ai là người làm cái đảm đương bên tăng, là đảm đương cái công việc này cho thầy, ghi danh dùm thầy. Thầy rất tiếc là vì mình chưa mấy con cứ ghi danh, còn thầy nói chuyện cho mấy con nghe để chúng ta vừa làm việc mà lại mất cái thì giờ. Thầy rất tiếc rằng thầy chưa tổ chức được khu trung tâm an dưỡng, cái khu để cho chúng ta học tập đạo đức và tập luyện những phương pháp Phật đã dạy. Vì cái khu học tập nó giống như một cái ngôi trường, phải có bàn ghế, phải có chỗ ngồi để mấy con học. Không phải chúng ta ngồi dưới đất, nhiều khi chúng ta viết hoặc chúng ta làm một cái điều gì mà chúng ta phải khom mình xuống, thì như vậy nó không, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta rất nhiều và làm chúng ta dễ mỏi mệt hơn là khi chúng ta ngồi trên một cái ghế, có một cái bàn như như các sinh viên ở trong đại học. Chỉ ngồi thẳng lưng như thế này rồi cầm cái bút ghi chép lại những điều cần học, và sự tư duy mà cần học ấy nó làm cho chúng ta có sự suy nghĩ dễ dàng hơn. Còn ngồi xếp bàn như các con mà học thì thầy thấy bất tiện, nhưng vì thầy chưa đủ điều kiện để xây dựng những cái nơi để học tu cho cụ thể. Ví dụ như đây, cái trong cái phòng này mà có những bàn ghế như trường đại học, mỗi một sinh viên có một cái bàn, cái ghế để ngồi viết. Đó là cái lớp học. Và cái lớp tu thì lại có một cái ngôi nhà rộng để chúng ta tập đi kinh hành khoảng khóa, có thể nói ngoài trời. Tất cả những cái phương tiện để chúng ta đào tạo, rèn luyện cho một người tu chứng, nó không đơn giản. Ngày xưa Đức Phật sống trong rừng, có lẽ là Ngài cũng phải có những điều kiện để giúp cho tu sĩ. Nhưng ngày xưa người ta tu tập, người ta quán mà người ta không ghi chép. Bởi vì ngày xưa người ta đâu có giấy, đâu có mực mà chép. Người ta cố gắng tư duy. Còn hiện giờ chúng ta tư duy theo thầy xét thấy qua một vài bài viết về nhân quả, viết về các pháp vô thường, thì thầy thấy hầu hết là quý vị biết chung chung chưa thâm sâu, cái hiểu biết chưa sâu. Nhưng không biết thời Đức Phật người ta tư duy như cách nào để cho người ta xả được tâm người ta. Nếu không thâm sâu thì không xả được tâm. Cho nên làm sao mình thấy hiểu biết được như thật? Thời đại chúng ta có đầy đủ phương tiện giúp người tu nhanh chóng lắm, không khó khăn như thời Đức Phật. Thế mà thời Đức Phật nghe người tu sao dễ dàng quá vậy? Từ đó chúng ta rút tỉa qua những kinh nghiệm, chúng ta tìm cách làm sao cho người thời nay phải tu, phải đạt nhiều hơn thời Đức Phật mới sinh ra. Vì chúng ta có đủ phương tiện. Còn thời Đức Phật muốn nói mà phát âm như chúng ta hiện giờ quá khó. Phổ biến những điều mình muốn dạy đi sâu rộng thì không phổ biến được. Còn bây giờ ngồi đây mà chúng ta phổ biến khắp thế giới được nghe, thấy, biết dễ dàng. Thế mà chúng ta tu chẳng ra gì hết. Là tại sao? Tại vì đạo Phật là chương trình giáo dục đào tạo mà chúng ta biến nó thành pháp môn ngồi tu, cho nên nó không thực hiện được. Như vậy, hôm nay là một cái lớp học đầu tiên để đào tạo. Thầy mong rằng quý thầy phải cố gắng nỗ lực thực hiện cho bằng được để không phụ cái công của thầy. Ở bên Nam thì tu sĩ và cư sĩ tham dự cái khóa tu này là 19 người. Như vậy là bên Nam gần bằng cái sự mà thầy đã cái lớp mà thầy đã dự tính nhận vào để tu tập. Nội bên Nam không thì đã 19 người. Vậy thì mong rằng 19 người này hãy cố gắng tu tập kỹ lưỡng, học tập thông suốt để không phụ công ơn của Đức Phật, công ơn của thầy, mà lại lợi ích cho chính bản thân mình, được giải thoát làm chịu bốn sự đau khổ thân thọ, tâm pháp luôn luôn thanh thản an lạc vô sự. Còn cái số bên nữ thì được 23 người. Như vậy là chúng ta thấy cả hai lớp này được chia làm hai lớp, lớp nam và lớp nữ. Thì một lớp mà nhập lại thầy cái sự hướng dẫn và điều khiển để một lớp học thì cái sức khả năng của thầy thì không đảm đang nổi, cho nên chia làm hai lớp, bên nữ tới 23 người, bên nam thì 19 người, tức là tổng cộng là 42 người. Nghĩa là cái lớp học của chúng ta vừa nam nữ hết là 42 người. Như vậy thì đến đây thầy xin khóa sổ này lại, không có cho thêm nữa. Ai muốn tu thì không có cho vào nữa, bởi vì khi mà sắp xếp rồi thì cứ lo tu, chứ còn thầy không nhận thêm. Từ đây cho đến khi chính đạo mà thôi. Nghĩa là người nào lớp rớt thì ở lại, và cuối cùng tu không nổi thì về. Còn người nào được thì cứ đi tới, thì cuối cùng thì chứng đạt chân lý xong thì mới thôi. Chứ thầy không thu lỡ dở, mà cũng không mở lớp kế tiếp. Chừng nào đào tạo xong lớp này sẽ mở, còn không đào tạo cái lớp này không xong thì nhất định là không mở. Bởi vì đây là cái lớp đầu tiên phải đào tạo cho người thực tu thực chứng rõ ràng cụ thể, làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người sanh già bệnh chết. Người đó phải chứng minh bằng sự làm chủ thật sự, chứ không phải nói suông, chứ không phải nói để mà nói, mà đây là một sự thật để chứng minh giáo pháp của Phật là con đường thực tu thực chứng làm chủ, chứ không phải con đường tu tập để có thần thông phép tắc, để chứng minh cho một bậc vô lậu là tâm không còn phiền nào đau khổ, để chứng minh cho một bậc vô lậu là làm chủ được thân già của mình, làm chủ được bệnh đau trên thân mình, và làm chủ được sự sống chết. Đó là mục đích của đạo Phật, chứ không phải đạo Phật ra đời dạy cho chúng ta có thần thông phép tắc, biết chuyện quá khứ vị lai, hoặc dạy chúng ta đi cầu một cõi giới siêu hình, một cõi trời nào, hoặc cực lạc thiên đàng nào, mà chính đạo Phật ra đời giúp cho loài người thoát ra bốn sự đau khổ của kiếp người, tức là sanh già bệnh chết. Và mục đích hôm nay lớp học tu của chúng ta là mục đích nhắm vào để làm chủ bốn sự đau khổ này, chứ không phải rèn luyện thần thông, hoặc là cầu khẩn đi vào một cái thế giới nào. Ở đây không có mục đích đó, mà mục đích làm chủ sự đau khổ bản thân của chúng ta mà thôi. Vậy thì từ đây về sau các học viên, các thầy, các cô hãy cố gắng mà thực hiện, đem lại sự lợi ích bản thân cho chính mình. Vì làm chủ bốn sự đau khổ là sự lợi ích rất lớn của đời người. Một con người mà làm chủ được bốn sự đau khổ này là hạnh phúc vô cùng. Ngay cả cảnh sống chúng ta trong thế gian, mà người làm chủ được bốn sự đau khổ này là chúng ta đang ở cõi cực lạc. Chữ danh từ cực lạc không có nghĩa là cõi cực lạc, mà rất là hạnh phúc, rất là vui. Chữ cực lạc có nghĩa là rất vui, chứ không có gì cả. Vì vậy mà ngay trong cuộc sống chúng ta sống rất vui, không có buồn phiền, không có đau khổ, không có sợ hãi, không có lo lắng nữa. Đó là mục đích giải thoát của chúng ta. Vậy thì được danh pháp thầy xin báo đó là 42 người. 42 người thầy chia làm hai lớp, một lớp nam và một lớp nữ tu học. Thầy mong rằng với nam cố gắng tu cho đạt được để giúp thầy. Với nữ thầy mong rằng các con tu cho được để hướng dẫn người nữ. Thầy thấy rằng với nữ cần phải có một người nữ tu xong, gần gũi với những người tu, hướng dẫn họ. Còn thầy là một người nam mà gần gũi người nữ đều bị khó khăn vô cùng, hướng dẫn rất khó. Khi các con bên nữ mà tu sai, thiệt ra thì thầy biết sai, nhưng mà đến để giúp đỡ các con, hoặc khi tu sai mấy con đến khắp thầy rất khó. Cho nên vì vậy thầy ước mong các con phải tu. Tu gì? Bản thân mình. Tu gì? Giới nữ. Nhiều người tha thiết tu hành để làm chủ vốn sự đau khổ, nhưng không ai hướng dẫn họ. Họ phải chịu nhiều thứ âm thầm đau khổ. Cho nên thầy mong rằng với nữ các con phải cố gắng nỗ lực. Một người tu chính để giúp cho bao nhiêu người. Người nữ khổ lắm mấy con, khổ hơn người nam nhiều lắm. Bao nhiêu sự thánh giác lỗ trên vai, trên đầu mấy con rất nhiều, phải ráng mà nỗ lực tu. Còn các con bên nam hãy tu, tu để thắp sáng lại ngọn đèn của Phật Pháp. Giáo lý của Phật đã bị nhiều mất, các con biết nó mất đi đường lỗi, người ta không biết đường tu, cho nên người ta tha thiết tu, đem hết công sức mình tu, nhưng cuối cùng được những gì chúng ta thấy, người ta bỏ hết cuộc đời. Như vậy hôm nay cái lớp này giúp cho mấy con thực hiện, làm chủ sự thật rõ ràng cụ thể, để cho người ta biết rằng Phật Pháp không dối người, thực chất của nó là giải thoát. Như vậy trong lớp này thì tin rằng sự tu tập của mấy con cũng có nhiều kinh nghiệm. Những kinh nghiệm, từng kinh nghiệm các con thấy có sự làm chủ rõ ràng cụ thể, nhưng có người còn yếu lắm, phải tiến lên, phải cố gắng lên, phải vượt lên những nghiệp lực của mình đang đeo đặn trong thân tứ đại của chúng ta, phải cố gắng khắc phục. Vậy thì chúng ta đã có hai lớp, thầy cứ ngỡ rằng mình sẽ khai giảng một lớp mà thôi, nhưng không ngờ phải hai lớp. Như vậy từ đây về sau mấy con có lớp hai lớp học phải sáng, bên nam cũng như bên nữ cố gắng hơn mấy con. Cố gắng có nghĩa là tu đúng, chứ không phải cố gắng mà ráng sức để tu sai, thì điều đó không được, mà phải ráng. Có gì khó khăn thì thầy sẽ gần với mấy con mà giúp mấy con vượt qua những khó khăn đó, để mấy con đạt thành sự cố gắng chính bản thân mấy con. Khi mấy con tu được, tức là mấy con thắp lại ngọn đèn Phật Pháp, làm sáng tỏ muôn phương, giúp cho mọi người biết đường đi. Các con hãy ráng, nhiệm vụ trọng trách của mấy con rất nặng, còn cực khổ. Đường đi về phía trước còn nhiều gian khổ, không phải đơn giản. Nói thì dễ, nhưng làm không phải dễ. Phải bền chí, phải gắng sức, phải vươn lên, đừng chùn bước trước những sự khó khăn nào. Phải tập luyện âm thầm, nghĩ rằng người tu hành sẽ chuyển được nghiệp quả muôn đời muôn kiếp của mình. Cho nên ngay trong giờ này, phút này mấy con gặp nhiều khó khăn. Về pháp tu thì không có gì khó, mấy con cũng đã biết rồi. Mấy con đã biết hết rồi. Đi kinh hành tức là chánh niệm tỉnh giác, có bốn pháp tu tập chánh niệm tỉnh giác. Người nào đặt tướng hợp với pháp nào thì ôm pháp đó mà nhiệt tâm, mà đẩy lui những hôn trầm thùy miên vô ký và những lười biếng của mình. Thì mấy con biết đi kinh hành có bốn pháp. Pháp thứ nhất, tôi đi. Như mấy con thấy, nói thì dễ, nhưng đi như thế nào mà tôi đi, tôi đúng pháp. Mấy con thấy khi mấy con đi mà mấy con cúi mặt xuống như thế này, đó là mấy con đi sai pháp. Đi mà cúi đầu xuống, đó là sai pháp. Tôi đi, tôi biết tôi đi, đi tự nhiên, thanh thản, an ổn, không bị ức chế, không bị gò bó. Đi mà cúi đầu xuống là gò bó rồi, con đi sai pháp. Nhưng thầy thấy có nhiều người đi kinh hành cúi xuống, đó là cái sai. Rồi mấy con biết khi mà ngồi mà nhiếp tâm, ngồi mà nhiếp tâm, tức là nhiếp trong hơi thở hoặc nhiếp trong thân hành, đưa tay ra, đưa tay vô như thế này, nhất là nhiếp trong hơi thở, biết hơi thở ra, hơi thở vô, hay hoặc là nhiếp tâm trong tâm thanh thản an lạc vô sự, sự yên lặng của thân tâm của chúng ta, đó là cái dạng tu tứ niệm xứ. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi kiết già lưng thẳng, rồi thầy nhiếp tâm, thầy nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi thầy nhiếp tâm, mà thầy cứ cúi đầu xuống vậy, thầy gom tâm mình lại, thì cái đó chúng ta tu sai, mấy con bị ức chế. Cho nên mấy con ngồi cứ lưng thẳng thản nhiên nhìn xa, để đầu đừng cúi xuống, không bị gom tâm, thì điều đó mấy con mới tu đúng. Đi cũng vậy, đừng cúi xuống, đừng cúi đầu xuống, đừng ngồi phụng lưng xuống rồi ồn như thế này, sai pháp mấy con. Mấy con có thấy các bậc tôn túc đã tu sai pháp lớn tuổi, có nhiều người ngồi thụng xuống như thế này, không còn sức ngồi thẳng nữa, ngồi thụng xuống rồi cái đầu cúi xuống, như vậy tu sai pháp. Mấy con bị vô tâm và ức chế tâm không đúng cách, cho nên mấy con phải cố gắng sửa lại cái tướng ngồi, tướng đi thì mấy con tu mới đúng. Do cái lớp mà thầy dạy, chắc thầy phải kiểm tra lại từ đi, từ ngồi, từ nằm, từ cách đứng của mấy con. Nếu không kiểm tra thì chắc chắn mấy con sẽ tu sai hết, không đúng. Mà tu sai thì không bao giờ mấy con đạt được, mấy con đạt được chân lý. Tu sai làm sao đạt được? Cho nên tu tập phải đứng. Phật pháp dễ không khó, nhưng tại chúng ta hiểu lầm, chúng ta hiểu sai, rồi chúng ta tập sai, làm cho Phật pháp khó chứ không phải khó. Thầy nghĩ rằng Đức Phật nói thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Câu nói thì nghe dễ, nhưng thấy lỗi mình có làm lỗi mình thấy, điều đó khó mấy con. Nhiều khi mình làm lỗi mà mình không thấy lỗi, mình cứ thấy mình đúng. Cho nên câu nói đó không phải dễ. Nói thấy đừng thấy lỗi người không nghĩa là chúng ta là một người có chánh tri kiến mà cái người làm sai chúng ta không thấy sao? Thấy chứ, nhưng mà chúng ta không bị dính mắc, không nói ra những sự sai của người khác, chứ chúng ta biết người đã làm sai. Cũng như có một người sống bên thầy, tâm họ sân hận dữ tợn, thầy biết họ sân hận dữ tợn chứ, thầy biết chứ, tức là thầy cũng hiểu họ sai đó chứ, họ ác pháp chứ, thầy biết chứ, nhưng thầy không nói sai mà thầy rất thương yêu họ. Cho nên thấy lỗi mình để mình sửa, thấy lỗi người mà mình có sửa được lỗi người đâu, mình có khuyên được họ đừng sanh đâu. Cho nên biết lỗi họ nhưng rất thương họ mà thôi, chứ không giận hờn họ, không tức giận họ. Đó là lời nói của Đức Phật, thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Có nghĩa là mấy con cứ nghĩ là người tu theo đạo Phật không thấy lỗi người khác. Thấy chứ, người đó, bởi vì Đức Phật dạy chúng ta chánh kiến mà. Thấy người đó sân biết sân, thấy người đó tham biết tham, thấy người đó ham ăn ham ngủ biết suy mà, mình thấy biết rất rõ chứ đâu phải. Ví dụ như bây giờ mấy con ở trong thất mà mấy con thấy người đó tu sai, mấy con cũng biết sai nhé, nhưng khả năng của mấy con không đủ để mấy con giúp đỡ họ đâu. Mấy con nói họ không nghe đâu, cái lời nói của mấy con chưa có trọng lượng, là tại vì mấy con tu chưa xong. Cho nên vì vậy mấy con phải tu cho mình. Vì vậy mà Đức Phật bảo thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, nghĩa là mình còn lỗi thì mình đừng đến thấy lỗi ai hết, nhưng mình biết chứ sao là không biết. Ví dụ như giờ này là giờ mấy con phải thức dậy tu mà mấy con còn ngủ, thì cái người mà thức dậy tu họ cũng biết mấy con sai đó chứ, nhưng họ không nói, chỉ có thầy nói để mà thầy hướng dẫn mấy con, để mấy con cố gắng khắc phục cái lười biếng, cái ham ngủ của mấy con mà thôi, chứ họ biết chứ, họ biết hết, họ không nhưng họ không có quyền nói, bởi vì họ là người Chúa chưa tin. Cho nên chúng ta phải cố gắng khắc phục từng chút, đừng để lỗi lầm, đừng để sai lầm mà con đường tu chúng ta không đạt được. Hôm nay được phân lớp và được biết số lượng người tham dự trong lớp tu, vậy thì từ đây về sau tạo điều kiện, tạo mọi điều kiện để cho mấy con tu tập. Thứ nhất là được vào cái lớp này rồi thì mấy con đã thông qua những người thân của mình, khi vào lớp này tu thì những hành ăn ngủ và đọc cư đã được trọn vẹn. Mấy con nhớ hồi nào tới giờ chưa mở lớp thì ăn ngủ chưa được trọn vẹn lắm đâu, còn bây giờ thấy chúng ta phải có một cái trách nhiệm rất nặng là chúng ta gánh giác Phật pháp. Làm sao tu cho được, muốn gánh giác được Phật pháp, cho nên chúng ta có cái trách nhiệm rất lớn làm cho Phật pháp sáng tỏ, dựng lại chánh pháp của Phật là nhiệm vụ của mấy con. Còn thầy có nói gì đi nữa, có viết kinh sách gì đi nữa mà mấy con tu không được thì lời nói thầy chẳng có giá trị gì cả. Kinh sách thầy cũng chỉ là như các kinh sách khác mà thôi. Cho nên cái nhiệm vụ trọng trách của mấy con rất nặng, vì vậy mà giới luật phải nghiêm chỉnh, sống ăn một bữa thà chết nhất định là sống không phạm giới. Do đó các con ngủ không được ngủ phi thời, tùy theo ở lớp mấy con. Ví dụ như cái lớp bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9 giờ thì mấy con phải giữ giờ hát đó nghiêm chỉnh, đến 9 giờ mấy con mới đi ngủ. Còn cái lớp 10 giờ thì mấy con sẽ đi ngủ đúng 10 giờ. Trước 10 giờ nhất định, thà là chết, nhất định không ngủ trước giờ đó. Lớp 11 giờ thì đúng 11 giờ thì mấy con mới đi ngủ. Mà nếu mà ngủ trước 10 giờ hoặc 10 giờ rưỡi, thà chết nhất định là không ngủ, dù chúng ta chết thì chúng ta phải ngủ. Vì trách nhiệm chúng ta rất nặng mà chúng ta lại đi ngủ như vậy thì không xứng đáng. Tốt hơn khi thấy mình không đủ khả năng, không đủ sức tu tập, xin thầy ra khỏi lớp. Để làm gì? Để cho còn lại những người làm gương hạnh để họ sắp đánh nhau. Tu thì phải có bạn, thiện hữu tri thức. Người tu mà người sai đã làm cho cái người tu vất vả mà không được sắp tấn, lại còn bê trễ người đó tu vậy, thì mình dạy gì mà tu như thế này? Thôi mình cũng bắt chước người đó. Do đó cái lớp học còn gì nữa con? Cho nên thấy mình không nhiếp phục được, không khắc phục được cái sự giới luật, mình sống không đúng phi thời thì mình sinh ra khỏi lớp. Thà là mình sống một đời sống đạo đức, giới bên ngoài mọi người, tiếp xúc với mọi người mà sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, đạo đức nhân quả, hơn là mình đi sâu vào con đường giải thoát hoàn toàn. Cho nên ăn ngủ không được phi thời, cho nên đọc cư phải được trọn vẹn. Từ đây về sau các con đừng tiếp viên nói chuyện, có muốn hỏi pháp thì hỏi thầy, đừng nói chuyện với nhau. Vì nói chuyện tức là không phòng hộ ý căn, không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, thì con đường tu không bao giờ chúng ta đạt được. Mà thầy thường nhắc, bí quyết thành công của thiền định đó là đọc cư. Hôm nay vì trách nhiệm, vì gánh giá thiện pháp, vì gánh giá Phật pháp làm cho sáng tỏ, thì đọc cư là cái hành duy nhất để đủ cách thức để các con gánh vác được việc lớn của một con người. Thì không lý nào mà mấy con gặp tham dự vào cái lớp tu học này mà không thể ai gánh vác sự nặng nhọc này. Tin rằng mấy con sẽ thừa sức gánh vác. Và vì vậy ăn ngủ đọc cư phải ráng cố gắng giữ trọn vẹn, thà chết nhất định không phạm giới đọc cư. Bởi vì độc cư là pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, làm cho mắt tai mũi miệng thân ý thanh tịnh. Nếu chúng ta đã phá được cương thì mắt tai mũi miệng thân ý mình không bao giờ thanh tịnh, và không bao giờ thanh tịnh thì chúng ta tu ngàn đời cũng không được giải thoát. Vui đời có gì mà vui đâu mấy con, nói chuyện để chú vui mình sự thật có gì đâu. Các pháp đều vô thường, nay thì như thế này, mai như thế khác. Bữa nay các con được mạnh khỏe ngồi để nghe thầy nói chuyện, nhưng ngày mai các con sẽ nằm trên giường bệnh mà đau mà khổ. Ai thay thế cái sự khổ đau này cho các con? Bữa nay còn được ngồi nghe thầy, nhưng ngày mai một cơn bệnh, một cơn bạo bệnh, mấy con sẽ ra đi với nỗi đau khổ và tiếp tục tái sanh luân hồi, làm thân người khổ lắm mấy con, khổ lắm. Các con nhìn con tiến bò tới mặt sân, mặt nền nhà, chạy đi tứ tung tìm thức ăn quá dứt dạ. Không có chúng sẽ chết đói mấy con. Mà chắc chắn trong cuộc đời mấy con không thể nào thoát ra khỏi lòng thân chúng sanh. Khi các con giết hại chúng sanh, khi các con ăn thịt chúng sanh, hành động giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh là nghiệp, là nhân, là quả, thì mấy con tránh làm sao khỏi sanh làm loài vật. Nhưng có những lúc mấy con cũng là một con người sống năm giới trọn vẹn, thì chắc chắn khi chết mấy con cũng được sanh làm người. Như vậy một người chết là sanh nhiều hoặc sự đi tái sinh đó là nghiệp của mấy con, chứ không phải linh hồn, chứ không phải riêng có một cái gì trong con mà đi tái sanh. Cho nên nghiệp ác, khi các con mất, các con chết, thì cái nghiệp ác của các con sẽ sanh ra làm loài vật. Và nghiệp thiện đúng tiêu chuẩn năm điều lành của Phật thì các con sẽ sanh làm người. Nhưng làm người chưa hẳn trọn vẹn, vì cái duyên thiện mà sanh làm người đó, cho nên con người của các con còn có những điều ác. Cho nên lúc thiện, lúc ác, lúc phạm giới, lúc phá giới. Hiện nay những người ngồi trước mắt thầy nói về năm giới cũng chưa chắc mấy con đã trọn vẹn, nhưng cũng có lúc mấy con giữ gìn năm giới được trọn. Những lúc ấy là nghiệp tái sanh làm người. Những lúc mấy con giữ gìn không trọn vẹn, giết hại chúng sanh, vô tình dẫm đạp lên chúng sanh, làm chúng sanh chết, nghiệp đó mấy con cũng phải trả, không thể nào mà không trả. Vì luật nhân quả công bằng công lý, một hành động làm thì phải chịu quả khổ của hành động đó, một hành động thiện thì phải hưởng phước của hành động đó. Cho nên mấy con không tránh khỏi, vì mấy con từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, chết về nhân quả, làm sao tránh khỏi nhân quả? Mấy con đang ở trong một cái lưới bao của nhân quả, làm sao mấy con ra khỏi nhân quả mà gọi là thoát? Cho nên đạo Phật ra đời giúp cho mấy con để thoát ra khỏi nhân quả, đi ngược lại nhân quả. Cho nên nhân quả đau, làm cho con đau khổ thì con bình tĩnh, không vui vẻ, không sợ đau khổ. Đó là chuyện nhân quả. Nhân quả là phải có vui, có buồn, có tham, có sân, có si. Trái lại mấy con không vui buồn, không tham sân si, tức là nhân quả không tác động được mấy con, là mấy con đã ra khỏi một nhân quả. Đó là đạo Phật dạy cho chúng ta như vậy. Thế các con phải cố gắng cứu mình. Không khéo khi bỏ thân này, các con không tránh khỏi làm thân chúng sanh, làm thân loài vật, rồi trong đó có thân làm thân mình. Thầy quá sợ hãi, cho nên thầy rất thương những cụ già sắp sửa chết rồi mà không biết đường, thì tức là sẽ phải tái sanh. Không những tái sanh một người mà tái sanh nhiều người, và không những tái sanh con người mà còn tái sanh con vật để trả cái quả đã từng gieo nhân ác đó, không thể nào tránh khỏi với con. Tiếc gì ở đây mấy con không có đôi mắt, không có đôi mắt tam minh, cho nên mấy con không thấy được mà thôi. Đến đây thầy nhắc nhở như vậy. Rồi thầy xin hướng dẫn cho mấy con cách thức đi kinh hành, cách thức ngồi thiền như thế nào đúng, rồi mấy con về sửa lại. Rồi ngày mai thầy sẽ ngày mai lớp của người nam, và hôm nay thầy sẽ đặt cái ngày nào trong một tuần lễ để gặp thầy. Ngày hôm nay là chúng ta là cái ngày đầu tiên khai giảng của cái lớp học. Chúng ta sắp xếp cho những người tu thành hai lớp, lớp nam lớp nữ. Vậy thì thầy mong rằng cái sự hiện diện của các con trong những cái ngày kế tới đủ mạnh để tiếp tục trên con đường tu. Còn ngay khi tu tập thì mấy con trong cái giờ tu tập thì mấy con tu thấy cái sức của mình không được thì xin thầy rút ra, thì thầy chấp nhận để ghi vào sổ những người nào mà tu không được xin rút ra thì thầy sẽ cho rút ra. Cái giới là tự nhiên, không có gì đâu mấy con sợ. Mấy con ghi tên, rồi khi mấy con thấy tu không nổi thì mấy con sẽ xin thầy trở ra, thì thầy sẽ chấp nhận. Nếu quả chăng trong hai lớp học này mà chỉ còn mỗi lớp có một người thôi, thầy cũng giảng tận cuối cùng để dẫn dắt cái người cuối cùng đó đi tới nơi tới chốn, thầy không bỏ lớp. Nghĩa là còn đủ số người thì thầy cũng dạy như vậy, mà tất cả mọi người tu không nổi mà chỉ còn mỗi lớp một người, thầy cũng cố gắng dẫn dắt mấy con đi tới nơi. Đó là cái quyết định của thầy. Còn hoàn toàn mấy con tu không nổi mà mấy con nghĩ không còn người nào hết thì thầy sẽ khóa sổ và không hướng dẫn, và thầy thấy duyên hết. Từ đó một là thầy ẩn bóng, hoặc là thầy nhập việc, bởi vì thầy thấy Phật pháp không còn ai tu nổi. Thì dù có viết kinh sách, dù có để lại cũng làm rối loạn thiên hạ, không ai tu nổi thì để lại làm gì? Rồi người đời sau người ta cũng chớp, người ta đọc, người ta thấy hay, nhưng mà làm có được không? Chính cái lớp mà trực tiếp thầy dạy mấy con còn làm không được thì thử hỏi người sau người ta làm được không? Thì tất cả những sách vở khi mà thầy hướng dẫn mấy con lớp này, thầy tuyên bố để cho mấy con biết rằng thầy không phải là con người còn danh còn lợi còn ham sống đâu. Mà nếu cái lớp này mà thầy đào tạo mấy con tu không chứng thì những sách vở của thầy, thầy sẽ đốt sạch, không lưu lại cho thế cho đời sau. Và thầy tuyên bố, lời thầy tuyên bố, tất cả những điều này không thể tu được. Nếu sách vở này còn lưu hành, hãy đốt bỏ, để lại đời sau rất vất vả khổ sở. Thầy tuyên bố, và đồng thời thầy xin ra đi từ giả thế gian, từng đó thầy đi vào niết bàn tự tại do sự tu tập, do duyên của mình hưởng được mà chúng sanh không hưởng. Cho nên ở đây cũng là cái lớp quyết định còn mất của Phật pháp, chứ không phải là mở lớp này để rồi nghĩ những chuyện danh chuyện lợi đó, không phải đâu. Mà được thì thầy sẽ ngồi trong một nơi yên tĩnh soạn bộ sách đạo đức và bộ giới luật hoàn chỉnh và giáo trình học tập 8 lớp. Mà lớp này hướng dẫn mà mấy con tu không được thì thầy sẽ ra đi và kinh sách thầy đốt sạch, không để lại. Không phải như đại thừa tu không được để tràn gian đại hải, làm cho người sau cứ mỗi lần nó lặn xuống, không ai tu được thì nó phải lặn xuống, sau vài trăm năm thì người ta lại đọc thấy hay, người ta triển khai ra. Vì cái lớp tu không được họ đã chết mất hết rồi, rồi chúng ta mò mẫm ra, rồi chúng ta tuyến giải ra, giải thích ra, ai thấy cũng hay. Nhưng cuối cùng lại bao nhiêu người trong cái thời mà hưng thịnh đó, lại bao nhiêu người tập trung tu tập, bỏ hết công sức tiền của mình ra tu tập, rồi cuối cùng chẳng được gì thì lại chìm xuống. Cứ thịnh suy cái kiểu đó là không đúng. Cho nên cái thực hiện được là được, mà cái thực hiện không được là dẹp bỏ, để con người, để thế hệ đời sau qua khổ mới không. Chính thầy là những thế hệ đời sau của các tổ, cho nên thầy tu được như thế này mà các con không tu được, thì để lại cho đời sau không ai tu được quá khổ. Mà chính trực tiếp thầy đào tạo mà không được thì phỏng chừng đời sau đọc sách thầy tu được không? Chắc chắn không được. Do đó nếu được thì triển khai dựng lại chánh pháp, không được thì chúng ta dừng lại Phật pháp, không thể có người làm được nữa. Chúng ta nên đốt sạch và không nên để. Từ đó con người tùy theo duyên phước của họ, chúng ta không đủ khả năng để dạy đạo đức họ, thôi từ đó họ như thế nào thì chúng ta cũng đặt tại duyên phước của họ. Bởi vì đây là mình đem hết sức lực của mình, các con tu tập cũng hết sức lực của các con, nhưng mà không làm được thì tức là duyên của chúng sanh không đủ hưởng phước báo của Phật pháp. Thì thầy có ra công làm cho nhọc nhằn cũng không ích lợi gì. Vì bản thân của mấy con đã bỏ hết, đã theo đến đây để mà tu tập, ăn ngày một bữa, sống đúng giờ giấc, hành hạ sát thân của mình đến mức độ như vậy, độc cư trọn vẹn, cô đơn chịu đựng thế này mà làm không được thì còn gì nữa. Dẹp hết đi những triết học, những giáo lý của tôn giáo. Nhiều khi chúng ta xem, nếu được thì lợi ích lớn, mà nếu không được thì dẹp đi, đừng để con người, con cháu chúng ta về sau quá đau khổ. Quá đau khổ, đời đã khổ, lại thêm tôn giáo làm khổ đau. Đừng vì một lý do an ủi tinh thần chúng ta để rồi làm xây lệch cả một đời người, rất uổng phí mấy con. Cho nên hôm nay thầy tuyên bố như vậy là cũng là mục đích sắp đánh của mấy con, mà là sự thật, mà là sự thật. Nếu mấy con đạt được, tu được thì tiếp tục triển khai kinh sách, sẽ tiếp tục viết và xin phép để phổ biến rộng rãi cho mọi người biết. Còn nếu không được thì chúng ta dẹp phát bỏ luôn. Thầy không thể nào mà chịu nhìn thấy cái sự tu tập của mọi người không được mà phải vất vả khổ sở như thế này. Thà là bản thân thầy chịu khổ hơn là các con chịu khổ, mà chịu khổ mà phải đạt được thì sự chịu khổ đó không uổng. Đạt khổ, đã khổ mà không đạt được những gì thì quá uổng một kiếp người. Cho nên chúng ta phải có hướng rõ ràng, cụ thể, không thể lừa đảo kẻ khác. Chúng ta không vì danh vì lợi, nhất định là không lừa đảo. Cũng như bây giờ cơm chúng ta ngồi ăn, biết bao nhiêu mồ hôi của người khác đóng góp. Cũng như y áo chúng ta mặc, biết bao nhiêu người khác phải làm ra. Thế mà chúng ta ngồi tu không được mà lại lừa đảo người khác nữa sao? Nhất định chúng ta phải làm được, mà làm không được nhất định là không lừa đảo. Chúng ta phải ra cài ruộng, phải ra cấy. Nếu chúng ta còn muốn sống thì chúng ta phải làm để mà sống, không nhờ vào giọt nước mắt mồ hôi của kẻ khác, không biến chúng ta trở thành những cái khương rỡi ăn bám vào người khác một cách nhục nhã. Chúng ta phải làm thật, tu thật để xứng đáng như thế nào để thọ dụng của mồ hôi nước mắt của người khác cũng như chúng ta. Đến đây thì thầy xin chấm dứt cái buổi nói chuyện này, và đồng thời thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con hành động tu tập cụ thể hơn. Các con sẽ chừa cho thầy một khoảng đường đi để thầy hướng dẫn cho mấy con đi. Bây giờ thì mấy con tập, mấy con thấy thôi, rồi ngày mai, ngày mốt còn 2 ngày. Ngày mai tức là bên nam học trước, ngày mốt là bên nữ được hướng dẫn của thầy để mấy con học cái lớp nữ. Nghĩa là dù sao nữa theo thầy thiết nghĩ thì tự mấy con thầy thì nghĩ như vậy, nhưng tự mấy con nên nghĩ mình bên nam nên học trước hay hoặc là bên nữ học trước, bởi vì nam nữ bình đẳng. Còn nếu một lượt thì thầy dạy mấy con làm sao được, các con hiểu, một mình thầy mà dạy cái lớp đông và đồng thời phải kiểm tra mấy con từng người nữa thì cái buổi dạy học của chúng ta nó có thể rớt lại buổi chiều nữa, các con hiểu không? Cho nên vì vậy đó thì thầy nghĩ rằng trong các con bên nam cũng như bên nữ hai bên đều bình đẳng, mà nếu cho một lượt với nhau thì thầy dạy không hết. Vậy thì các con bên nam trước hay là bên nữ trước, đó là cái quyền của các con để các con cho thầy biết rồi thầy sẽ cho. Chứ còn nếu mà thầy cho nữ thầy cho nam thì nữ nói thầy trọng nam, phải không? Dù là một cái chuyện nhỏ thôi trọng nam, mà nếu thầy cho nữ thì các con nói thầy thương bên nữ nhiều, thầy biết nói sao hơn. Bây giờ do cái chọn của mấy con là hơn, bởi vì ở đây đối với thầy nam nữ bình đẳng, không có bên nào hơn hết, không bên nào trọng hết, bên nào cũng vậy. Thì do đó bây giờ bên ý kiến thầy xin hỏi mấy con đó, ý kiến của mấy con, người nào có ý kiến về cái lớp học này nữ trước hay là nam trước, coi vậy chứ nó đơn giản chứ không kéo nó sẽ mang tiếng đó mấy con. Nó không đơn giản đâu, nó coi vậy chứ phải có cái sự thấy biết hiểu để mà cái sự hướng dẫn cho nó đi vào cụ thể hơn, mà nó lại bắt đầu từ cái lớp chúng ta, nó phải có cái sự bình đẳng và công bằng hơn, chứ không thể mà nói suông suông được. Nhiều khi thầy bảo thì mấy con nghe rồi, thầy bảo nó thôi bây giờ nam học trước nữ học sau, nhưng mà mai mốt các bên nữ nói thầy trọng nam lắm á, khi nữ cho học sau, các con hiểu điều đó. Cho nên hiện giờ thầy xin nhường lại những ý kiến của mấy con. Thì bây giờ đó thì mấy con muốn bên nữ học trước hay là muốn bên nam học trước là tùy ở mấy con. Vậy thì theo thầy thiết nghĩ cái ý kiến đó thầy nói về bình đẳng, hồi nào tới giờ đó thì người ta coi bên nữ là không có bình đẳng với bên nam. Vậy thì thầy mong rằng các con vui vẻ để cho bên nữ có ý kiến hơn trước bên nam, bởi vì mình là người nam rồi, mình biết nhường người ta đi mấy con. Lẽ ra thì bên nam thầy cho mấy con có ý kiến trước, nhưng mà vì cái ý kiến của bên nam trước đó, thì coi như là trọng nam khinh nữ nữa, cho nên thầy xin mấy con đó, là cho bên nữ ý kiến trước để cho họ được đứng trước, để cho họ mừng chút. Tại vì hồi nào tới giờ họ bị áp chế, áp đặt họ quá nhiều, các con thấy rõ ràng mà, trong đạo đức của Nho giáo cũng vẫn áp đặt họ mà, trai thì năm thê bảy thiếp thì gái thì chín chiên à, cho nên nó áp đặt họ một cách rất là đau khổ. Do đó chúng ta thấy cái nền đạo đức của con người như Khổng Mạnh mà vẫn còn có những cái điều kiện đó. Thì bây giờ chúng ta là Phật giáo, đạo đức không làm khổ mình khổ người, chúng ta nhường cho người nữ một chút có gì sao, có không sao đâu, phải mấy con? Bên nam mấy con phải hiểu điều đó, cho nên thông cảm được với thầy, không phải là thầy thương bên nữ đâu mấy con, mà thầy muốn có sự bình đẳng. Và từ lâu người ta đã bị áp đặt quá nhiều, cho nên bây giờ theo thầy trong cái lớp này, thầy mong bên nữ các con sẽ có ý kiến. Vậy thì cái người nào đại diện cho bên nữ mấy con góp ý kiến cho thầy, để trong khi đó thầy phân ra làm hai lớp, lớp nào trước lớp nào sau để tiện cho thầy dạy chứ. Rồi mấy con bên nữ có ý kiến đi mấy con, người nào đại diện đi, người nào đại diện một người thôi, có ý kiến thôi.
Người nào đại diện của giải pháp được lên.
Rồi con có ý kiến thì con nói đi. Giờ bên nữ thì họ muốn nhường cho bên nam trước, đó là cái sự tự ti của họ. Họ thấy họ là bởi vì từ lâu người ta áp đặt thành một cái tư tưởng không có tự lực, cho nên họ cứ sợ là họ không bằng người nam, cho nên có muốn nhường lại cho người nam cái thứ nhất, hay hoặc là vì khiêm tốn mà họ nhường lại cho bên nam. Các con hiểu không? Đó là thứ nhất, là họ cũng muốn họ bình đẳng chứ đâu phải họ cũng muốn bình đẳng, nhưng cái lịch sử khéo léo của họ nhường lại bên nam. Vậy thì bên nam có ý kiến gì thì mấy con cứ trả lời, người nào đại diện thì rồi con sẽ
thầy. Con xin là thầy, là con cũng nghĩ là nên nhường lại cho bên nữ của thầy.
Thì con cũng có ý kiến này,
rồi
nhường cho bên nữ.
Rồi bên nữ, còn bên nữ sao, mấy con có người hả?
Không
ý kiến là quyết định. À, bây giờ đó thì thầy sẽ quyết định như thế này. À, nếu mà mấy con đồng ý thì thầy sẽ quyết định cho nó rõ ràng. Bởi vì thầy là thầy của mấy con rồi, nhưng mà thầy quyết định cho nó công bằng hơn, phải không? Và mấy con cũng nhận thấy cái điều mà thầy đã gợi ý như nãy giờ đó. Thầy muốn phá đi một cái tư tưởng không có bình đẳng để cho có sự bình đẳng. Vậy thì các con bên nam thì thầy biết rằng các con cũng có cái tư tưởng rất là bình đẳng, cho nên nhường lại bên nữ để mà có cái ý kiến đó. Mà có hai người trong cái đại diện của cái phần này. Vậy thì còn ai có ý kiến về cái phần này nữa không? Còn về cái phần này nhiều con. À, đậu phiếu không hoàn. Rồi ai còn có ý kiến gì khác không con? Con.
Thầy, nếu mà chúng ta bây giờ bỏ phiếu, nói trở thành người đời mất rồi. Nên cho con và đi nữ thì đầu sao như thầy vừa là chịu nhiều cây đắng của chồng thân nam thì họ phải được hưởng một tí chút cho vui vẻ.
À, cái ý kiến của thầy Chân Thành á, từ lo tới giờ bên nữ gánh giá nhiều sự cay đắng, và mỗi cái nền đạo đức á, đều coi như là người nữ bị áp đặt rất nhiều. Cho nên hiện giờ trong cái lớp chúng ta thì với ý kiến của thầy Chân Thành nên ưu tiên cho người nữ. Vậy thì bên nam mấy con chắc cũng đồng ý trên cái điều đó hết. Mấy con cũng đồng ý hết. Vậy thì làm như vậy là theo thầy cái lớp nữ sẽ học trước, phải không mấy con? Bởi vì bây giờ như vậy là rõ ràng rồi, mấy con đã nhường rồi thì và đồng ý rồi, thì cái lớp nữ ngày mai sẽ học và cái lớp nam sẽ ngày mốt, được không? Nó nói vậy đó, để cho nó như vậy là chúng ta là cái người nam mà chúng ta từ lâu được ưu tiên trên những cái nền đạo đức, từ lâu đến giờ cái nền đạo đức của phong kiến thì chúng ta đã ưu tiên, quá ưu tiên. Bây giờ chúng ta muốn đem lại cái sự bình đẳng, chúng ta nhường lại, vì cái người phụ nữ rất là chịu nhiều thiệt thòi và cay đắng trong cuộc đời họ quá nhiều. Vậy thì thầy thấy cái lớp của chúng ta hôm nay vì tinh thần mà đạo đức á, không làm của mình của người, mấy con đã thực hiện được một phần rồi đó mấy con. Cách thức đó chúng ta đã nói lên được cái tinh thần của chúng ta là bình đẳng thật sự. Cho nên thầy thấy rằng các con cũng không có gì hơn là các con ngày mai được ưu tiên học trước, phải không bên nữ các con? Như vậy các con không tự ti mặc cảm mà các con cũng thấy rằng mình xứng đáng. Và như vậy khi mà bên nam nhường cho mình học trước thì các con phải là những người tu chứng quả trước. Có ai không? Học trước với chứng quả trước chứ đâu. Và bên nữ, cái khuyết điểm bên nữ là hiện giờ không có một người nữ tu chứng mấy con. Vì vậy mà gánh vác của mấy con rất nặng, rất nặng, là mấy con phải nỗ lực tu để hướng dẫn cho người nữ. Họ nhiều người lắm mấy con, thầy thấy bên đây tu đông, rất đông. Người cư sĩ rất tha thiết tu hành, nhưng không có người đứng lớp dạy. Vậy thì mấy con làm trách nhiệm rất nặng là phải thực hiện. Còn bên nam dù sao bên nam cũng hãnh diện hơn, còn có thầy tu làm chủ được bốn sự đau khổ kia mà. Còn bên nữ nhìn cho mấy con có người nào làm chủ chịu được chưa? Cho nên mấy con phải bình đẳng, phải thực hiện được một người nữ tu chứng như thầy, có được không? À, mấy con phải ráng nỗ lực đó để cho bên nam người ta có người tu rồi, phải không? Và mấy con cũng thấy rằng đạo Phật ra đời cũng vẫn là một người nam, phải không? Ông Phật cũng là nam chứ không phải là cái bà Phật mà ra đời để mà dựng lại cái đạo Phật đâu. Nhưng mà đến đây thì chúng ta phải bình đẳng, dù sao đi nữa cũng có bà Cố Tâm Mi đã dẫn dắt bên phái nữ tu hành bình đẳng trong lúc đất nước Ấn Độ coi phái nữ có ra gì, để mà đạo Phật đã nâng, Đức Phật đã nâng cái người phụ nữ trong cái thời Đức Phật bình đẳng tất cả đều chứng quả A-la-hán như bên nam. Thì các con thấy rằng đạo Phật đã phá vỡ cái giai cấp và cái trọng khác nam khinh nữ rất là lớn. Và bây giờ thầy mong cho các con, tôi có một người trong thời thầy, thì thầy mong cho các con bên nữ phải có người tu chính như bà Rosami để lãnh đạo bên nữ. Ngày xưa Đức Phật tu chính về hướng dẫn cho gia đình của mình, thì trong đó có bà Rosami là người lãnh chúng ở trong đó. Vậy thì hôm nay trong kiếp sống, trong cái số mà ni, thì các con thấy bên nam chỉ có 19 người chứ chưa được 20 người, mà bên nữ 23 người. Thì rõ ràng là nữ đông rồi. Cái nhiệm vụ của các con phải nỗ lực thật sự tu tập đúng đắn, lo lắng gánh vác việc lớn, thương tất cả những chị em con cháu bên nữ sau này đang nương nhờ vào cánh tay sức lực tu tập của các con ngày hôm nay. Các con có trọng trách rất lớn, và bên nam sẵn sàng nhường lại cho mấy con làm được điều này để giúp cho bên phái nữ. Các con cố gắng và cố gắng hơn. Và nhớ bây giờ chúng ta đã phân lớp rồi, ngày mai nữ đến học. 23 người thầy kiểm tra rất chặt chẽ. Và bên nam thì các con tuy rằng có thầy tu xong, nhưng thầy mong các con sẽ là những người thắp lại ngọn đèn sáng của Phật Pháp. Các con cố gắng, đừng phụ ơn thầy mấy con, đừng phụ ơn Phật. Phật ngày xưa khổ hạnh 6 năm trời để rồi chứng đạt, để lại cho chúng ta ngày nay bằng máu và nước mắt của Đức Phật, bằng sự sống chết hy sinh sinh mạng của Đức Phật, để chúng ta có được những giáo pháp như ngày hôm nay. Mà để nó chìm mất, để nó lưu mất cái nền đạo đức nhân bản nhân quả này, thầy tin rằng quá uổng mấy con. Thầy đem hết sức lực của mình, bỏ hết cuộc đời của mình, 10 năm gia mình trong thất, nỗ lực tu cho đạt được để đền đáp công ơn ấy. Thế mà thầy đã làm được, sao bây giờ các con lại không làm được? Làm sao đền đáp ơn Phật được? Các con thấy 6 năm chịu đựng những sự khổ hạnh của Đức Phật ghê gớm vô cùng. Thầy không bằng một gốc Đức Phật mấy con. Tuy rằng ăn rau sống nhưng không khổ đến mức khổ như vậy. Còn Phật khổ đến mức độ mà đứng dậy không nổi, nghĩa là ăn uống ít quá, cơ thể nằm mà không đứng dậy nổi. Thì các con hiểu trước khi mà cái cơ thể mà nằm đứng dậy không nổi nó hoành hành Đức Phật như thế nào, các con biết không? Thế mà dám hy sinh ôn pháp khổ hạnh như vậy, chịu đựng như vậy, còn chúng ta xá gì mà hiện giờ có khổ hạnh gì đâu. Cho nên sáng mấy con, thầy sẽ cố gắng giúp đỡ mấy con, để mấy con đền đáp công ơn của Đức Phật trong môn một. Nhớ lại cái hành ảnh mà Đức Phật khổ hạnh 6 năm. 6 năm khổ hạnh ghê gớm thật, 6 năm chịu được những điều đó. Mà làm sao chúng ta quên được công ơn đó mấy con? Chúng ta cố gắng thực hiện cho được, bằng được để đào tạo công ơn của Phật. Hôm nay thầy ra tâm ngày đêm viết sách dựng lại những gì của đạo Phật. Mấy con biết thầy thức đêm thức khuya, nhiều khi trăn trở, nhìn thấy đệ tử của mình tu không được rất là đau lòng. Mỗi khi mấy con tu mà gặp ác pháp, mấy con tâm mấy con phiền não sân hơn, thì đau khổ vô cùng. Tại sao bờ bên kia mà mấy con không ở, mà lại ở bờ bên đây để đau khổ như vậy? Cho nên thầy rất khổ tâm, khổ tâm vô cùng. Các con biết thầy không khóc nhưng trăn trở lắm mấy con. Thay vì nếu người đời người ta đổ biết bao nhiêu nước mắt khi thấy đệ tử của mình một cơn ác pháp đến mà mấy con dằn không được, xả tâm không được, mấy con tức giận, mấy con đau khổ, thầy hiểu hết. Nhưng biết làm sao cứu, biết mấy con được liền, phải tự mình cứu lấy chứ làm sao hơn. Cho nên thầy chỉ im lặng mà trăn trở lo lắng, không biết Phật Pháp ngày mai sẽ ra sao. Nền đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm khổ mình khổ người sẽ đi về đâu, và loài người sẽ còn chịu biết bao nhiêu đau khổ nếu không sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả này. Chắc chắn điều đó không thể tránh khỏi. Cho nên hôm nay cái khóa tu này là gì, cái sự đau khổ của chúng sanh, mình là những người tu phải chứng thực sự thoát khổ này. Đến đây thầy xin chấm dứt và thầy sẽ đi kinh hành để cho mấy con thấy cái cách thức đi kinh hành đúng mà các con tập chưa đúng, đừng tập sai. Đầu tiên mấy con đi cho đúng cách. Bây giờ thầy sẽ đi kinh hành cho mấy con thấy để rồi về tập tu cho đúng cách. Ngày mốt mấy con sẽ gặp lại thầy để trình bày, còn bên nữ các con ngày mai sẽ trình thầy về pháp đi kinh hành. Bây giờ là cái phần mà thực hành để cho mấy con thấy.
Đây mấy con thấy thầy đứng thẳng như thế này, trước khi mà đi kinh hành thì mình phải đứng và yên bằng để tâm mình yên tĩnh được khi cái đường con bộ đi như thế này thì cảm thấy hay. Do đó các con đừng có đi cái kiểu mà cúi cái đầu xuống nhìn những cái chân mình mà đi, cho nên mấy con nhìn cái thầy đi kinh hành để rồi mấy con tập cách thức đi cho đi. Trước khi đi tập đi, tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành, nó là mình nhắc. Rồi mình khi mình nhắc mình như vậy, để ý như vậy thì mình cảm nhận cái bước đi của mình hơn là mình nhìn ở dưới bước đi, thì mình nhìn là mình phải cúi đầu, còn mình lắng nghe thì mình phải nghiêng cái tai, tức là cái cổ, từng cổ mình nghiêng qua một bên. Nó không thấy nếu mình lắng nghe thì cái đầu nó hơi nhẹ để cho mình lắng nghe bước đi, còn nếu mình tu mình nhìn thì mình phải cúi đầu để mình nhìn để mình. Đó là hai cái tu đó thật ra. Cho nên nhiều khi chúng ta cố gắng tập trung, chúng ta cúi đầu chặt mà chúng ta đi, tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành mà đi như thế này sai, tức là mình cúi xuống. Đó, mình cúi xuống tức là mình tập trung đó, đi về lại sai đó. Cho nên khi mà đi cúi đầu xuống là không đúng. Còn một cái đi mà mình lại nghe như thế này để mình lắng nghe, thật sự ra cái lắng nghe nó tập lên rất cao, nó có thể là nặng đầu lắm. Như vậy là mình nghe cái tai xương cổ nó hơi kéo lên, tức là nghe tai để lắng, chứ ít ai là lắng nghe mà đi mà nhìn thẳng ra trước mà lắng nghe khó lắm nghe. Cho nên tôi nghe mới đi từ thật ra các con người là mình cảm giác mới đi chứ không phải lắng nghe. Lắng nghe khi nào cũng không nghe cái tai thôi. Cho nên khi mình lắng tai mà nghe bước đi thì tự nhiên mình khổ quá, quên mình lắng tai mà nghe. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, đó là mình đi như vậy. Tức là mình khổ, mình hơi nghe mà một chút thì đó là biết sai, tức là lắng. Cho nên nó bảo là lắng nghe thì nó lắng nghe cái gì chứ không phải là lắng nghe cái bước đi. Vì lắng nghe bước đi có nghĩa là tập trung tâm vào lỗ tai, chỉ có như thế này tôi không khổ. Thank you.
Nếu mà mình
cái đầu của mình, nếu mình cúi xuống mình nhìn sát đây thì nó cúi xuống như thế này, rồi mình ngồi mình thụng xuống mình ngồi thì nhìn ra ta với cái đầu ngước lên, tức là nhìn đây thấy cái mái đó là ngước lên, mình chỉ nhìn như thế đó thì cái cơ cổ của mình nó tốt mà nó không có sai, nó mà nó không bị lờ, nó không bị cúi thì nó cách thức mình ngồi nó cho nó cơ cổ được bị cúi là tốt, còn nó cúi mà cái lưng mình cong như thế này thì không tốt, thẳng lưng quá thì cũng được. Nó do đó tu tập từ con phải lượng được cơ như các con thấy như ông tú kia ngồi như vậy không ngồi được phải mà không thì nó vừa được cúi đầu thì như vậy chúng ta mới khi mà rửa cái thân ngồi vô tôi vô
năm hơi thở ngồi là đủ đủ sức tu tập đi
chứ mình tỉnh giác. Nhưng tu đạo làm sao nhiếp tâm cho được mà không có một niềm xen vào? Nếu các con đi như vậy suốt 30 phút mà không có một niệm nào xen vào thì các con đã được đạt được chất lượng chánh niệm tỉnh giác và an trú. Dưới bước đi, nếu đi kinh hành mà chỉ trong vòng một phút mà có niệm thì các con chưa đạt được một phút. Nếu đi kinh hành mà một phút không có niệm là các con đạt được một phút. Đến hai phút có niệm là các con chỉ mới đạt được một phút, chứ hai phút chưa được. Cho nên cần phải tập nhường nhịn. Nếu tập theo sự hướng dẫn của thầy là mấy con tập cho đúng cách, đừng để nhìn bước đi. Nhìn bước đi các con sẽ bị nặng đầu. Lắng nghe bước đi các con cũng sẽ bị nặng đầu. Mà chỉ cảm nhận bước đi thì các con sẽ không bị nặng đầu. Và sự cảm nhận nó sẽ giúp cho các con không có tạp niệm xen vào. Cố gắng tập từng bước đi, cảm nhận từng bước đi của mình. Mỗi bước đi là nhiệt tâm, nhiệt tình trong bước đi, thật sự chú ý rất kỹ, lắng cảm nhận rất kỹ từng bước đi của mình. Đừng tu với số lượng quá nhiều mà sức cảm nhận của mình không đủ, cho nên vẫn có hôn trầm vì miên xen vào, vẫn có các nghiệp khác xen vào. Và đồng thời thầy xin nhắc lại, khi chúng ta đi 5 bước hoặc 10 bước hoặc 10 phút hoặc 20 phút mà chúng ta vẫn có một niệm xen vào, chúng ta vẫn biết bước đi, vẫn cảm nhận bước đi, vẫn biết bước đi, đó là chúng ta đạt được chất lượng tỉnh giác chứ chưa được an trú. Nghĩa là thầy nói như thế này, khi chúng ta đi 10 bước mà trong 10 bước đó có một niệm xen vào nhưng chúng ta vẫn biết bước đi rõ ràng, và chúng ta biết có một niệm xen vào, chúng ta biết có một niệm, thì người đó vẫn là người đạt được chất lượng nhiếp tâm. Bởi vì không quên cái bước đi, cho nên đó là vẫn đạt được chất lượng của sự nhiếp tâm, nhưng chưa an trú. Bởi vì an trú thì không có niệm, chưa an trú, cho nên phải bước qua một cái giai đoạn tiến tới là phải an trú. Vậy muốn an trú thì chúng ta phải tu pháp nào để an trú được? Chúng ta trở về định vô lậu, đưa đề tài quán xét, từ đó tri kiến của chúng ta giúp chúng ta ly dục ly ác pháp, ly những cái tâm tham sân si của chúng ta. Do đó chúng ta trở lại, chúng ta tập thì chúng ta sẽ không niệm, chứ không phải chúng ta tập cố gắng ức chế để không niệm. Mà khi chúng ta cố gắng tập trung cao để không niệm thì lúc bây giờ chúng ta lọt vào cái trạng thái tưởng, chứ không phải trạng thái của ly dục ly ác pháp, cho nên sai. Nên các con lưu ý kỹ trong vấn đề này. Khi chúng ta đi kinh hành mà có một niệm xẹt mà chúng ta vẫn biết cảm giác bước đi của chúng ta rất rõ ràng, vẫn biết niệm, thì chúng ta mới đạt được chất lượng nhiếp tâm trong bước đi tỉnh thức. Nhưng chúng ta chưa an trú vì còn niệm, mà muốn diệt hết cái niệm này chỉ có định vô lậu không diệt nó. Cho nên cái sự mà người ta gọi là tu thiền quán, tức là dùng cái tư duy suy nghĩ của chúng ta để cho các ác pháp không tác động vào thân tâm chúng ta được, các dục không có sai khiến chúng ta được bằng cái sự hiểu biết của chúng ta, cho nên tất cả các niệm này sẽ không còn có tác động vào được. Là tại vì chúng ta lý dục lý ác pháp, lý dục lý ác pháp, cho nên cuối cùng chúng ta ngồi tâm thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ mới dễ. Còn nếu chúng ta không tu định vô lậu thì tu tứ niệm xứ rất khó, không bao giờ đạt được chất lượng sung mãn tứ niệm xứ. Cho nên khi đi kinh hành chúng ta lắng nghe sự tỉnh thức của chúng ta, chúng ta biết rằng tất cả thời chúng ta tu đều là chúng ta tỉnh thức, có niệm xen chúng ta biết rất rõ mà không mất ý thức, chúng ta biết chúng ta tỉnh thức. Vậy chúng ta biết chúng ta nhiếp tâm được, giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai chúng ta vẫn thấy có nhiều, thì chúng ta phải chuyển qua một pháp tu định vô lậu. Tại sao có cái định vô lậu? Tại vì mục đích của chúng ta tu là làm sao cho hết lậu hoặc, không còn lậu hoặc nữa. Mà hết lậu hoặc thì nó là giải thoát chứ có gì. Cho nên cái quả gọi là A-la-hán, tức là cái quả vô lậu, không có lậu mới là A-la-hán. Còn người còn lậu hoặc là không bao giờ A-la-hán. Thì A-la-hán có nghĩa là lậu hoặc, không lậu hoặc. Cho nên người chứng quả A-la-hán là người không có lậu hoặc. Vậy thì cái định vô lậu làm chúng ta không có lậu hoặc. Cái định đó đưa chúng ta đi đến cứu cánh. Chúng ta đi kinh hàm, nhiếp tâm, an trú tâm chỉ chẳng qua là trợ giúp cho cái định vô lậu mà thôi. Định vô lậu trợ giúp cho chúng ta tỉnh thức để mà chúng ta đi vào an trú vàng để chuyển đổi cái thọ khổ ở trên thân chúng ta. Chẳng hạn bây giờ thầy ngồi đây mà tâm thầy thanh thản an lạc vô sự, không một niệm nào xen vào, thì trên thân thầy có cái bệnh đau nào, thầy tác ý dẫn bệnh đau đó dẫn đến luôn và không còn bệnh đau nữa. Đó là chúng ta đã vô lậu. Cho nên khi mà chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm trong một cái bước đi hay hoặc là hơi thở chúng ta mà không còn một niệm nào, thì lúc bây giờ thân chúng ta có đau nhất chỗ nào thì chúng ta tác ý đẩy lui rất dễ dàng, không có khó, gọi là an trú. Cho nên trong định niệm hơi thở, Đức Phật gọi an tịnh thân hành trú biết tu biết vô, an tịnh thân hành trú biết tu thế ra. Có nghĩa là an trú được trong hơi thở thì cái thân nó sẽ được an ổn, nó không còn cảm nhận nữa. Đó là những điều mà chúng ta hiểu biết cái pháp chúng ta áp dụng để vào cái đối tượng bệnh tật đau khổ chúng ta. Và cái sự đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác đó nó giúp chúng ta không còn bị sư, không còn bị sư. Như vậy thì hiện giờ là thấy các con đã thấy được cái bước đi kinh hành nó rất quan trọng, là vì nhiếp tâm và an trú để đo lường lại cái sự tu tập chúng ta còn niệm hay hết niệm, an trú được hay chưa an trú được, tỉnh thức được hay chưa tỉnh thức được. Tu thì phải biết kết quả của nó. Nếu mà nhiếp tâm phải biết kết quả của sự nhiếp tâm, như vừa thầy vừa nói hồi nãy, nghĩa là nhiếp tâm vẫn luôn luôn biết bước đi mà có niệm xen vào thì chúng ta biết rằng chúng ta nhiếp tâm được nhưng chưa an trú. Vậy muốn an trú thì chúng ta phải tu pháp nào để an trú? Thì chúng ta tu định vô lậu. Nhờ định vô lậu rất sạch cho nên tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự không niệm. Do đó chúng ta nhiếp vào bước đi thì nó không có niệm, và như vậy mà rất tự nhiên, không bị thức chính, không bị căng động. Đó là cách thức của đạo Phật dạy chúng ta phải có pháp để đối trị. Nhớ những điều thầy dạy mấy con sẽ tu không sai, còn không nhớ mấy con sẽ tu sai và bị ức chế tâm. Tôi không niệm nhưng vẫn bị ức chế là sai. Tôi không biết cách thức để quán xét cả tâm thì sai. Vậy thì hôm nay thầy sẽ cho mấy con cái đề tài. Đầu tiên chúng ta muốn nhìn các pháp như thật thì phải nhìn nó bằng đôi mắt nhân quả. Đôi mắt nhân quả, vì đôi mắt nhân quả là đôi mắt chánh kiến của Phật Tâm. Bởi vì vạn vật sinh ra đều do nhân quả, mọi vật trên hành tinh chúng ta sinh ra đều do nhân quả. Chúng ta đang sống trong một cái môi trường nhân quả. Vậy thì chúng ta phải hiểu nhân quả chứ. Vậy thì thầy cho một cái đề tài, cho mấy con cái đề tài nhân quả. Vậy các con quán thân nhân quả, các con quán nổi không? Thân nhân quả chắc các con quán khó quá. Bởi vì các con phải biết cái nhân nào mà sinh ra các con, từ đâu mà sinh ra các con, thì thầy thấy chắc khó quá. Nhưng bây giờ thầy cho các con cái đề tài quán nhân quả như thế này vậy, cụ thể rõ ràng. Quán nhân quả thảo mộc, từ một cái trái từ một cái hạt đem ươm trầm lên thành một cái cây, từ cây cho một cái trái, đó là nhân quả, phải không mấy con? Có phải không? Cái hạt là cái nhân mà. Rồi bây giờ cái cây ươm lên thành ra cái trái, đó là cái quả. Cụ thể quá mà, khoa học chứ đâu có cái đâu, mơ hồ đó. Chứ còn nếu mà nói cái thân của chúng ta từ nhân quả sanh, nó biết là nó như thế nào mới còn nói chưa cũng đâu. Mà do đó cần phải có để sự gợi ý về giúp đỡ của thầy hơn. Bây giờ các con có cái mới con quán được nhân là từ cái hạt, bây giờ quán thì nhân quả của thảo mộc các con quán được. Bây giờ mấy con làm cái bài này để cho thầy xem coi, đây là phải nói thật, nói sự thật mà. Có không có cái hộp làm sao có lên được cái cây, mà không có được cái cây làm sao có cái trái đó con, phải không? Đó, bây giờ mấy con quán nhân quả cái đoạn này, thầy cho cái đề tài chung cho mấy con ở đây điều mọi người làm một cái bài luận về nhân quả thảo mộc. Bây giờ nhân quả thảo mộc, rồi nhân quả vũ trụ, nó khó hơn rồi đó mấy con. Nhân quả của thời tiết, nắng mưa gió bão là nhân quả đó. Rồi bắt đầu đi dần tới nhân quả bản thân của mấy con, phải đi từ cái chỗ dễ cho đến chỗ khó chứ. Chứ không khéo chúng ta cũng hiểu chung chung. Từ đây bắt đầu mấy con phải làm việc với cái định vô lậu đó. Không có người nào mà không làm việc hết. Bởi vì mấy con buộc mấy con phải suy tư, mấy con mới biết được chứ. Mà mấy con nói xuông qua là sao thầy kiểm tra được, phải không? Mấy con phải viết thành cái bài, do cái bài đó thầy kiểm tra, cái bài đó thầy biết mấy con viết đủ hay là chưa đủ, còn thiếu hay là dư hay là thừa. Thầy chỉ mong rằng mấy con dắt hết đầu óc của mình ra, tư duy suy nghĩ viết trên trang giấy đầy đủ những cái nhân quả thảo mộc. Đó là cái bài đầu tiên của mấy con. Cái bài này các con thấy dễ rồi, không khó đâu. Bởi vì thầy nhắc con thấy dễ rồi. Sau khi thầy nhắc tới nhân quả của vũ trụ ha, hoặc là nhân quả của thời tiết, thì thầy sẽ gợi ý thêm cho mấy con, rồi từ đó mấy con sẽ biết. Biết rồi thầy chỉnh lại cái bài của mấy con. Chừng nào mà cái bài của mấy con xong trọn vẹn, thầy bảo mấy con phải thấm nhuần cái bài này, phải đọc đi đọc lại, phải suy nghĩ như thật, thì thầy mới cho một cái bài khác. Bởi vì đây là tu mà, đây là học, đây là tu mà. Bởi vì mình đã viết ra được cái bài mà mình viết ra rồi, mình ném chưa hẳn đã mình thấm nhuần nó đâu. Mình phải đọc đi đọc lại, rồi mình suy ngẫm, rồi mình phải kết luận của cái bài đó. Chẳng hạn bây giờ các con nói nhân quả, thì ít ra các con cũng phải có một cái kết luận của nhân quả đó. Ví dụ như bây giờ mấy con phải kết luận nó chứ, mấy con nói nhân quả xuông là mấy con để làm gì? Kết luận để biết đó là cái sự lợi ích cho cái sự tu đạo của chúng ta, để chúng ta buông xả cho được, để chúng ta không còn thấy cái nhân quả đó làm cho chúng ta đau khổ. Ví dụ bây giờ nhân quả thảo mộc, thì kết luận của cái nhân quả thảo mộc là cái hạt mà của cái cây ớt, thì nó sẽ cho cái quả ớt, mà quả ớt thì kết luận của quả ớt là cay, có phải không? Nếu mà con kết luận thì để quả ớt để làm gì đấy? Thấy nhân quả thôi, kết luận quả ớt là cay, cay là đau khổ, có phải không? Bây giờ các con kết luận của một cái hạt và cái quả của trái xoài, thì trái xài cho các con có cái quả, cây xài cho các con có cái quả, từ cái hạt xài nó lên thành cây xài, nó cho cái trái xài, thì cái trái xài đó nó ngọt, có phải không? Còn cái kia nó cay. Để kết luận được cái ngọt, cái cay, cái đắng, cái bùi, mới thấy là cái nhân quả có thiện có ác chứ. Nghĩa là thầy muốn nói cái ớt, hạt ớt lên cái ớt, có cái ớt, đó là hành động ác, đúng không em? Rồi bây giờ nói về cái nhân quả của con người, tức là nói cái hành động thiện ác của con người. Sau đó thầy sẽ dạy, thầy sẽ gợi ý cho mấy con. Còn đây là mình nói nhân quả của thảo mộc, thì cái trái xoài, cái cây hạt xoài nó lên cây xoài, nó cho trái xoài ngọt, tức là thiện. Cũng như mình làm hành động thiện, mình phải hưởng được cái phước chứ gì, nó ngon. Còn bây giờ mình cái hạt chanh mình gieo lên cây chanh, nó cho trái chanh, thì cái chanh nó phải chua chứ, thì đó là ác mấy con. Thế thì phải không mấy con? Thấy cái nhân quả nó cụ thể, nó rõ ràng, để cho ban đầu chúng ta học nhân quả cụ thể là hạt, nhân là hạt, quả là trái, nó thực tế nó cụ thể rồi, đó là thảo mộc rồi. Bây giờ có trái chua, trái đắng, có trái ngọt, thấy không các con thấy không? Có cái gì thì nó có thiện có ác đó chứ. Đó là bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái bài mà tư duy suy nghĩ về nhân quả, nó phải thấm nhuần và nó cụ thể, nó rõ ràng đủ nghĩa, và lần lượt chúng ta đi tới cái khó hơn và chúng ta giải thích rất khoa học, nó không sai chút nào. Và kết luận thiện là đem lại sự hạnh phúc cho mình, ác là đem lại sự đau khổ. Kết luận hạt chanh thì cho trái chanh chua, hạt ớt cho trái ớt cay, mà hạt xoài cho trái xoài ngọt, để chúng ta thấy cái thiện cái ác, cái giống đó nó sẽ cho chúng ta cái gì. Cũng như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ, khi mà chúng ta đi đến cái nhân quả của con người, thì cái hành động thiện ấy, thì đem lại cái phước chúng ta, mà hành động ác thì đem lại cái quả khổ. Ai làm cái này? Cũng như bây giờ trái chanh thì phải chua, mà trái ớt phải cay, làm sao mà sai được cái quy luật này? Đâu có sai được. Cho nên hành động ác thì phải chịu lấy quả khổ, mà hành động thiện thì cái nhân mà thiện thì phải hưởng được phước, hưởng được cái phước. Chứ không ai ban cho chúng ta cái phước được, mà cũng không ai dán cho chúng ta cái quả được, mà chính chúng ta làm thuộc mặt ác đâu. Mục đích của chúng ta là phải triển khai nó cụ thể, nó rõ ràng, mà nó đi từng phần để nó xác định được cái nghĩa lý của nó. Bây giờ thì cho chung các con, rồi ngày mai mấy con có làm được thì ngày mai cứ nộp cái lớp ngày mai. Còn ngày mốt bên Nam mấy con cũng đem nộp cho thầy, thầy chịu khó thầy sẽ dạy mấy con, thầy sẽ hướng dẫn mấy con để mấy con thấm nhuần được cái lý nhân quả. Hồi nãy về vấn đề đi kinh hành thầy cũng dạy rồi, bây giờ về định vô lậu thầy cũng dạy rồi. Vậy thì thầy cho cả cái đề tài nhân quả thảo mộc, cái gì cây cỏ trái quả của nó đó, thì mấy con có những cái đề tài chung. Bây giờ về thất thì bắt đầu mấy con đi kinh hành, trong cái giờ đi kinh hành mấy con đi tới giờ tu định vô lậu thì mấy con đem ra một cái tập giấy, rồi mấy con quán xét. Ở đây có một cái số Phật tử cúng dường mà không biết là có giấy tập không, nếu mà cái người nào mà có thì viết thành bài, còn không có thì Phật tử sẽ cúng dường, thầy sẽ gửi cho mấy con những cái giấy để cho mấy con tập, ghi ở trên cái giấy tập, ghi cái bài luận của mấy con, bài mà quán xét đó cho thầy để thầy kiểm tra. Nhận thầy góp ý thêm cái phần, bởi vì với cái đôi mắt của thầy á, thầy đã thấy suốt cái nhân quả, còn mấy con thì chưa thấy suốt, cho nên thầy là thầy của mấy con để giúp gợi ý cho mấy con thấy suốt được cái lý nhân quả. Mà khi thấy được suốt cái lý nhân quả như thật thì không còn ai mà có thể làm cho mấy con động tâm được, làm cho con các con đau khổ. Đây là cái bài đầu tiên, rồi sau đó nó có những cái bài mà mấy con sẽ làm tới như các khóa vô thường, rồi thực phẩm bất tịnh, rồi thân bất tịnh, tất cả những cái pháp này, rồi thân tập nhị nhân duyên, thân ngũ uẩn, đều mấy con sẽ được quán đúng y như cái chương trình mà của đạo Phật đã dạy, cái giáo trình học tập để cho các con được cái điều kiện mấy con quán sẽ tư duy suy nghĩ rất là sâu sắc. Nói như vậy thì hôm nay mấy con tới đây thì cái buổi thuyết giảng vừa thực hành mà cũng vừa tạm để cho mấy con có những cái đài giờ học ngày. Rồi thầy sẽ sắp xếp lớp kế tới là cái trình độ của mấy con, khi mà lớp, các lớp của mấy con đã chia làm hai lớp thì trong cái lớp nào thầy sẽ chia ra, nó được học chung chung đâu. Cái người nào trình độ nhất tâm 1 phút thì cho vào 1 phút, mà 10 phút cho vào 10 phút. Một cái người thức suốt đêm được thì người đó sẽ ở trong lớp nào, còn người chưa thức suốt đêm được thì ở lớp nào. Trên cái lớp của mấy con còn phân chia ra nhiều lớp tu học, chứ không phải là nói bây giờ thầy phân vậy là các con lớp của mấy con 19 người cứ vô 19 người, không phải đâu. Thầy tới chừng đó thì chia ra trong một tuần lễ, có lẽ một cái lớp nào đó sẽ được trực tiếp với thầy trong 5 người, 3 người được không? Thầy chịu khó như vậy, thầy chia ra cái lớp của mấy con có thể là 5 lớp hay 3 lớp không chừng. Bên nữ cũng vậy, cho nên có thể ngày nào có thể thầy cũng phải đứng lớp dài, chứ không phải là một tuần lễ chỉ có một ngày đâu. Rồi thầy sẽ cho, thầy sắp xếp lớp rồi thì sẽ cho mấy con. Bây giờ lớp của con là cái trình độ mà nhiếp tâm đi kinh hành nó 10 phút thì mấy con ở cái lớp cùng nhau tương đương đó mà con đi, mấy con tập. Còn nếu mấy con nói sai, mấy con nhiếp không được, mấy con muốn nhiếp được, mấy con vô tu mấy con sẽ bị rớt. để người ta tăng lên được mà mới không đi, mình nhiếp không được, mình thở cái lúc đó là mình tu mình nhiếp không được, thì do cuối cùng thì mình dậm chân tại chỗ rồi. Khi người ta lên cao nữa là mình vô không nổi, tức là người ta thức suốt đêm thì mình thức không được, người ta thức suốt đêm người ta đi kinh hành được, còn mình thức suốt đêm được mình buộc tới buộc lui đi nó lũ qua lũ lợi, thì như vậy là người ta cho mình xuống lớp liền, mình không tỉnh là mình bị cho xuống lớp liền. Nghĩa là tới đây mấy con sẽ thấy rằng mấy con đi kinh hành là thầy, tới cái giờ mấy con tu mà con đi kinh hành là có mặt thầy hết, nhưng không phải là cái giờ mấy con tu là mấy con phải tập luyện rồi thầy phải chịu khó để thầy dẫn dắt học trò. Mấy con tu sai là thầy khó liền, thầy sắm một cái hơ mây, một cái thước này như học trò nhỏ mà đánh cho nó mới tu, nó mới học, chứ còn làm biến không đánh nó đâu có được, phải vậy nó mới được phải không? Đã giáo dục đào tạo huấn luyện chứ không phải để xuông xuông. Các con nghe cái chương trình giáo dục đào tạo chứ gì, vừa dạy đào tạo cho nó được thì nó sai thì phải đánh cho nó nhớ, chứ nói xuông nó không nhớ. Các con hiểu điều đó, cho nên mấy con nhớ, nếu mà mấy con bên nữ mà tu được một người chứng rồi, mấy con sẽ biết ban đêm cái cô đó là phải canh gác mấy con. Bên nam thầy đến thầy gác mấy thầy mấy sư này hết, không có người nào mà chạy khỏi đâu. Còn bên nữ thì thầy cũng tới, cái còn bên nữ là mấy con có bước hơn, chứ mà có cô nào mà tu chứng rồi thì mấy con chết, tu mà lũ tới lũ lui là bị xuống lớp hết. Không, thật sự đào tạo là phải vậy đó mấy con, huấn luyện đào tạo để cho người ta trở thành một cái người vô lậu, đâu có phải mà còn lười biến được. Buộc học trò phải siêng năng hết, thầy nói trong một cái lớp học mà học trò siêng năng nó sẽ giỏi, mà nhờ cái ông thầy nhờ cô giáo dạy mà học trò siêng năng. Còn ông thầy cô giáo lười biến chấm bài sơ sơ thì học trò dở. Nghĩa là kỷ luật đúng, hướng dẫn đúng, cách thức theo dõi từng học trò, đứa dở nâng nó lên làm cho nó tu, nó học cho được thì học trò sẽ giỏi. Mà hầu hết là thầy giáo cô giáo không có chịu khó lắm, cho nên vô cái ông nào ở trong lớp mà đứa nào học trò nào siêng năng á thì coi như là được bao nhiêu hay bao nhiêu, còn bao nhiêu chơi chung chung. Cho nên học trò thường thường nó bị dở, nhất là cái trường mà thiếu kỷ luật là học trò cúp cua nó còn dở hơn nữa. Cái lớp này không được cúp cua mấy con thì nhất định là mấy con cúp cua là thầy cho nó còn xuống lớp. Nghĩa là bữa nay á, thấy cúp cua thôi để ráng chui chỗ nào đi ngủ đi, mấy con tốn thầy khỏi đâu, ngủ là bị đuổi đó. Không, thầy nói thật mà, kỹ được thẳng ngoài đàng hoàng chứ không phải là tu lơ mơ đâu. Nói tôi già yếu quá, giờ tôi mệt quá, tôi ngủ. Không có được, già yếu chết bỏ, tôi cũng phải đi kinh hành chứ, đừng có nói là già yếu. Hãy vô cái lớp này thì không ai già yếu nữa hết. Thầy nói tới chỗ này là bây giờ mấy con nói tôi già rồi, tôi đi không có nổi. Đi không nổi thì bò thì lăn, chứ còn không có được lên là giường nào. Chết thì thầy chôn, thầy có đồng mã như là. Không, thật sự mà mấy con tu mà mấy con chết thì đem nó thầy chôn. Ở đây các con thấy thầy là đám ma, không có thầy chùa tụng đâu. Chết thì thầy bỏ vô hàng, thầy đem thầy đào lỗ thì lắp vào cho thầy cũng lo. Vì cái thân này là cái thứ gì mà phải để nó làm đám ma. Nó cực, chết thì chôn, quách vô rồi. Rồi người nào thấy cái chết của người này thì người kia ớn, nó lo tu, chứ có gì đâu, không có lo cái gì đó. Cho nên mấy con yên tâm, nếu mà mấy con nói bây giờ tôi mệt mỏi quá, tôi tu mà mệt mỏi được thì lăn cho thầy, đi không được thì lăn, chứ còn không có nằm đó mà ngủ. Có như vậy thì mới tu mới được. Đối với thầy cái khóa này như vậy, bởi vì thầy nói với con mà không được thì nhập việc thầy bỏ, thầy ra đi thì không cần nữa. Nếu như thầy thì trong cái sự tự tại sinh tử của thầy thì muốn đi nào thì đi, mà bây giờ thầy hướng dẫn mấy con không được, mấy con đã bỏ hết cái đời của mấy con vào để ăn ngàn bữa sống như thế này, mà mấy con tu không được là thầy dẹp bỏ hết, thầy ra đi, thầy không ở cái thế gian này nữa. Cái duyên chủ sanh đủ ra đi khỏi cái thế gian này còn khỏe hơn ở đây dạng quá vất vả mà nó tu như vậy này. Nó cứ nó sợ chết, nó sợ này kia, nó sợ mỏi mệt, nó lo nó ngủ, nó lo nó hưởng cái dục lạc, thôi để cho nó hưởng đi, còn cần dài phải không mấy con? Thì đi cho rồi để ở làm việc cho cực. Còn mấy con nỗ lực tu thực hành đúng, bảo lăng là lăng, chứ đừng có sợ chết thì được. Như vậy đó, như các bác các cụ mà lớn tuổi mà vô đây dự cái lớp này tới chừng đó mà buồn ngủ hoặc hoặc là nói mỏi chân mỏi cẳng, thầy bảo mỏi chân mỏi cẳng đưa đi, rồi chặt bỏ cái giò mỏi đó đi, cái chân mỏi nó ớn không có dám mỏi nữa, chứ còn mới làm nhẹ nhẹ nó mỏi. Cho nên nếu mà đi không được thì lăn. Lăn chứ không có được nằm đó mà ngủ. Bởi vì nằm đó thì mấy con thấy nó ngủ. Cho nên bảo lăn. Làm sao cho cột cửa cái thân cho được thì mới được. Nó là cái cách thức hướng dẫn đào tạo của thầy là như vậy. Nó khó khăn như vậy. Thầy chịu cực. Mà mấy con thầy chịu cực mà mấy con tu thì mừng lắm. Mà mấy con lười biếng mà thầy đuổi. Không chịu tu là phải đuổi thôi. Chứ ở đây cực xuống hết mà không chịu tu mà cứ bắt thầy cực canh. Canh gác của ai như vậy là làm sao? Đó. Rồi bắt đầu bây giờ thôi bây giờ mấy con về nghỉ một chút nữa ăn cơm. Không? Rồi tới đây cái đốt tới đây thầy dạy từ cái ăn nè, từ cái mặc y áo của mấy con nè, thầy dạy hết cho nghiêm chỉnh nè, bước đi như thế nào, thầy bắt mấy con cái lớp nào đó mà tới bây giờ mà thầy dạy ăn thì mấy con sẽ ngồi ăn cơm với đây tại cái tổ đường này với thầy. Thầy dạy ăn từng chút, cách thức ăn như thế nào, tỉnh giác như thế nào, tinh khí ăn thế nào. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta tỉnh thức từng cái hành động nè, chứ không phải dạy mà để chúng ta tự ăn thứ này thứ khác đâu. Phải cách thức tu quan nghi tế nặng từng cái bước, cái miếng ăn bỏ vào miệng phải như thế nào chứ cho nó trọn vẹn. Đó là cách thức dạy đức hạnh quan nghi tế nặng. Cho nên trong cái lớp này là cái lớp đào tạo và đồng thời cái mặt mà văn hóa truyền thống tập 3 sẽ dạy quan nghi tế nặng để mà thầy dạy trong cái lớp này. Thầy sẽ biết tới đâu thầy dạy tới đó, từ cái ăn cái uống từ cái đi đứng ngồi nằm tất cả mọi hành động để mấy con thấy được cái quay nghi tế hạnh của người tu. Người cư sĩ của mấy con cũng vẫn được hướng dẫn thẳng ngoài đàng hoàng, chứ không phải nó kêu cư sĩ tôi làm gì không nổi, mấy con đến đây tu để làm tu sĩ hay là tu sĩ, thầy không cần là cư sĩ hay tu sĩ, mà phải là đến đây là phải là những bậc a la hán, là phải có quay nghi tế hạnh. Thầy không có nói rằng bây giờ tôi còn tóc, tôi mặc đồ đời, tôi còn mặc đồ tây, đồ nào mà mặc, nhưng mà quay nghi tế hạnh phải đủ hãy khi mà vào lớp này tôi. Chứ không phải nói rằng tôi bây giờ tôi còn tóc tay thế này, tôi muốn giống tu sĩ thì tôi đâu có làm thế này nọ. Thầy nói người ta, mọi tu sĩ người ta không cần cạo tóc, người ta không cần mặc y áo tu sĩ, nhưng mà người ta mặc đồ đời, nhưng mà người ta làm được về tâm về thân người ta, chứ đâu phải cái bộ đồ cái đầu mới làm cái chuyện nó được đâu. Cái đầu trọc cái y áo của ông thầy không làm nên một ông thầy tu đâu nữa. Thầy thầy nói thẳng thật, không làm nên một ông thầy tu đâu. Mà chỉ có tâm chúng ta, chỉ có hành động chúng ta, chỉ có quay nghi tế hạnh chúng ta mới làm nên ông thầy tu, mới làm nên cái sự giải thoát. Cái hình ảnh của một người tu sĩ là hình ảnh xả phú cầu vật, xả thân cầu đạo. Đó là cái hình ảnh. Chứ còn nói lên cái hình ảnh chứ chưa thực, người đã đặt xả phú cầu vật, xả thân cầu đạo. Cho nên cái người tu cư sĩ dẫn chính đạo như thường, đừng lo phải không? Thầy dạy phải học tu đúng cách thì chiếc áo nào cũng thành Phật được hết, cũng chứng quả A-la-hán được hết. Chỉ trừ ra mấy con không quyết tâm, còn để đặt tóc để mà bước hay chưa, đời cũng muốn ôm mà đạo cũng không chịu bỏ, thì cái này là cái sai. Bởi vì các con còn cái chiếc áo cư sĩ, còn cái đầu tóc, thì mấy con làm sai đâu có ai cười. Chính là mấy ông thầy mới cạo tóc, mới đắp y, mới dính y, người ta mới cười nhiều. Cho nên người ta sợ, người ta e áp, người ta không dám làm, nhưng không kéo là bị chết. Cho nên ở đây tu thật, làm thật để được giải thoát, chứ không phải được chết chuyện nào. À, vậy mấy con thì hôm nay cái buổi đầu tiên nhắc nhở để cho mấy con hiểu biết cách thức bắt đầu sự tu tập của mấy con, nghĩa là bắt đầu một cái khóa đào tạo tu tập thật sự được là được, mà không được là dẹp, không có dạy nữa. Đó là quyết định, phải không mấy con? Để làm chi cho người ta khổ quá như thế này, bỏ hết cuộc đời không làm gì, cuối cùng chẳng ích lợi gì, ăn không ngồi không mà người ta đem đồ ăn cúng dường mình là lã lặt một cái chất là sao. Cho nên ở đây phải làm cho được. À, đến đây thì thầy xin chấm dứt. Bây giờ mấy con lần lượt trở về thất của mình yên nghỉ, nhớ chưa những điều mà thầy dạy. Còn những người nào tu được những cái gì thì mấy con cứ giữ gìn y như vậy. Ngày mai các con sẽ gặp thầy, rồi thầy sẽ phân ra từng lớp của mấy con, rồi bắt đầu thầy mới kiểm tra lại những sự tu tập của mấy con được những gì, chưa được những gì, thầy cắt lớp hết. từ lớp nào để đến cái trình độ cao thì dạy cho cao, trình độ thấp dạy cho thấp, dễ dàng cho thầy. Mấy con nhớ chưa? À được chứ, nhưng mà thầy sợ mấy con về tập 7 nó mới chết đó. À, bây giờ về cái pháp thân hành niệm như lúc nãy, thì thật sự ra thì thầy cũng chưa muốn phổ biến cái pháp này lắm, tại vì cái pháp này nó là nó có 10 cái công đức Như Lai, nó có những cái thần lực, do cái chỗ tu tập mà khi mà tâm chúng ta chưa ly dục cái ác pháp, mà chúng ta thực hiện cái pháp này á, thì nó sinh ra những cái thần lực, nhưng mà thuộc về thần lực tưởng, nó làm cho cái người tu á, nó bị cái trạng thái tưởng, thần lực của tưởng. Ví dụ như đang đi về mà có một cái lực nó đẩy chúng ta bước tới, hoặc nó đẩy chúng ta bay ra, thì cái đó là cái rất là nguy hiểm. Và những cái 18 cái loại tưởng nó do từ cái tu tập này nó sẽ sinh ra, cho nên tâm chúng ta hoàn toàn chưa hết đi dục lý ác pháp mà chúng ta thực hiện cái pháp này thì nó rất nguy hiểm. Vừa rồi thì có thanh trí xin thầy để mà hướng dẫn cái pháp này để cho quy vào trong phim, nhưng thầy thấy rất là nguy hiểm, là tại vì khi mà quay trong phim á, thì người ta thấy được những cái hành động tập luyện như vậy thì người ta lại ôm cái pháp này người ta tập đi, rồi nó có những cái chướng ngại gì đó, nó rối loạn thần kinh, nó sanh ra những cái trạng thái tưởng á, thầy thấy rất là nguy hiểm. Bởi vì cái tu tập phải đi từng cái lớp thấp tới lớp cao, mà lỡ quay phim đưa ra bà con ở ngoài kia không biết, trời có thấy cái pháp này ngộ rồi mới chống khu nhau mà tu tập, rồi xứng nhau mà đi viên hòa hết rồi mới tập chết thầy á, các con hiểu. Cho nên thầy chưa có muốn để quay phim cái pháp này. Có một lúc thầy đã tập cái pháp này để hướng dẫn cho các vị tu pháp tăng hành niệm trong cái thọ bát quan trai, nhưng mà gần đây dù như thế nào thầy không biết, nhưng có một số người về đây thầy bảo xả tâm thì họ không chịu xả, mà họ cũng không xả cái tưởng của họ, họ làm như nó có cái trạng thái gì nó không bình thường. Cho nên thầy thấy không biết mấy người này họ tu như thế nào mà họ đã là chắc chắn là họ phải ôm cái pháp tăng hành niệm này, cho nên họ có cái hướng lạc rồi. Thầy đã thấy có một cái dạng người ôm chặt cái pháp này tu tập mà bị như cô Hòa ở ngoài Hải Phòng chẳng hạn, rồi cái cô gì vừa rồi đây thì thầy thấy cô Tung hay cô gì đó, cô Tung hả con?
Dạ.
À, như là không biết ôm cái pháp nó tu như thế nào đó mà cái tinh thần nó cũng không quỳnh. Cho nên thầy thấy cái pháp để chúng ta tu tập sau khi tứ niệm xứ đã sung mãn, các con biết tứ niệm xứ sung mãn, ngồi chơi là tâm thanh thản an lạc vô sự 12 tiếng đồng hồ vẫn thản nhiên không một niệm nào, thì bắt đầu chúng ta ôm cái pháp đó mà tập, thì chỉ trong vòng 5-3 tiếng đồng hồ thì 10 thần lực, 10 Như Lai lực hiện ra đầy đủ, tứ thần túc đầy đủ trên pháp đó. Bởi vì pháp đó tu cái lệnh, ví dụ như chân mặt bước dở gót lên truyền lệnh rồi mới dở gót lên, dở chân lên tức là dở chân lên cao, đưa chân tới cái chân đưa tới, hạ chân xuống rồi mới hạ gót xuống, từng hành động từng lệnh. Do đó cái pháp được hướng dẫn như vậy, cụ thể như vậy, thì chúng ta có một cái sức tập trung và cái lệnh đó nó trở thành một cái lực. Nhưng mà người mà lúc chưa đi dụng cái án pháp, tâm chưa thanh tản là vô sự, mà tập pháp này lệnh như vậy nó sẽ có cái lệnh tưởng, cho nên từ cái lệnh tưởng đó mà nó hiện ra những cái điều kiện rất là tai hại cho cái người tu. Cho nên thầy thấy cái pháp hay, nhưng nó hay với cái người phải đúng giới luật nghiêm chỉnh thì nó mới ly dục cái án pháp. Còn không khéo dạy thình lình như thế này, người ta nghe cái pháp như vậy rồi người ta tu tập thì nó xảy ra có nhiều điều rất là đau buồn. Nếu có thầy là có bên thì thầy xả, còn nếu không có thầy thì muôn đời chỉ ôm một cái bệnh thần kinh rất là khổ, khổ cho bản thân rồi khổ cho gia đình. Cho nên thầy không muốn cái pháp này, mà thầy chờ cái người nào bởi vì thầy chờ cái người nào mà tu được giới luật nghiêm chỉnh, tứ niệm xứ được thanh thản an lạc vô sự, tức là được sung mãn, thì thầy mới dạy cái pháp này. Tại vì trước kia người ta nói như thế này thầy mới dạy nó mấy con, chứ thầy không bao giờ dạy cái pháp thân hành nghiệp. Người ta nói thầy thân lạc không bao giờ có thần thông, ông có trí tuệ chứ ông có thần thông, ông a la hán chính về trí tuệ chứ còn chưa có thần thông. Cho nên muốn cho người ta biết rằng thầy biết pháp nào tu có thần thông, chứ không phải không biết. Cho nên buộc lòng là thầy phải đem cái pháp đó để ra nói rằng cho họ biết rằng cái pháp này có thần thông. Mà cái người biết cái pháp đó thì chắc chắn là người đó phải có được sự đó chứ không phải là không. Ý thầy muốn nói vậy mà, nhưng mà thầy không khoe mình có thần thông và thầy không thực hiện thần thông. Tại sao? Tại vì đem thần thông ra là lừa đảo người khác, không dạy đạo đức người ta được, mà gieo vào lòng người ta cái thần thông, làm cho người ta ham muốn thần thông. Cho nên thầy chỉ đem cái pháp thân thành niệm của Phật mà dạy cho người ta thấy rằng cái pháp này sẽ thành thông đó quý vị. Nếu quý vị chưa ly dục giác pháp, nó sẽ có thần thông đẩy quý vị bay ra khỏi cửa sổ đó, quý vị liệu thân. Cho nên vì vậy mà lúc mà thầy đưa ra thì các con biết, có một lúc ở đây cô Kim Liên ở đây, cô Kim Liên ở đây, thì lúc bây giờ những người này họ áp dụng cái pháp này, họ thấy hiệu quả ghê gớm. Nhưng mà những người này họ đạt được những gì mấy con? Chỉ toàn là cái thần thông tưởng không mấy con. Cuối cùng cái ngã họ cũng vẫn lớn như thường. Họ làm sao mà diệt ngã được? Ví dụ giáo pháp mới diệt ngã, chứ còn cái chuyện thần thông đó cái ngã làm sao diệt? Cho nên cái lợi ích gì? Có lợi ích gì đó? Các con biết chứ? Cái lợi ích là mình tu tập ly dục lẽ pháp, chỉ cái nơi đó để cho tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự. Tâm thanh thản an lạc vô sự là cái chân lý của đạo Phật, là cái sự giải thoát thật sự nơi đó thôi. Chúng ta chỉ ở nơi đó đủ rồi, còn có thần thông hay không thần thông đâu quan trọng nữa mấy con. Cho nên vì vậy mà tới cuối cùng chúng ta tu được tứ niệm xứ sung mãn rồi, chúng ta chẳng cần tu pháp thanh hành niệm làm gì nữa. Thật sự tu làm gì? Có để chơi chứ làm cái gì mấy con? Để đè thiên hạ, mình còn danh còn lợi chỗ nào nữa mà mình tu tập cái đó làm gì? Cho nên thầy chỉ mong mấy con chỉ tu tập ly dục giác pháp, chỉ thanh thản an lạc vô sự trên tứ niệm xứ đủ rồi mấy con. Niết bàn tại chỗ đó, chứ không phải niết bàn chỗ đức thần túc đâu. Cho nên tại vì mọi người nói rằng thầy chẳng biết thần thông, chẳng có thần thông, thật sự thầy biết rất rõ. Pháp của Phật, pháp nào tu luyện có thành công biết hết rồi, không cần niệm chú, không cần đọc bùa, mà vẫn có nội lực, vẫn có đạo lực để có thành công. Thì các con đủ biết rằng thầy đã là một người rất am tường tất cả những cái phương pháp của Phật rất là cụ thể rồi. Cho nên thầy đưa ra để cho người ta biết, và đồng thời có một số người biết. Nó mới con thấy cái tâm mà tham đắm của họ thành công để dẫn dắt họ đi đến chỗ đoạn thần tu. Rất là vui. Và bà các con biết những cái phương pháp mà của các giáo phái khác người ta tu để liệu có thành thông là người ta đã đi đến cái chỗ loạn thần kinh người ta rồi, chứ đâu phải hay ho gì đâu. Còn đạo Phật ly dục giáo pháp có thành thông nhưng như không có thành thông. Có thành thông để người ta sử dụng cái gì lợi ích người ta sử dụng, chứ không phải thành thông để mà người ta làm được gì. Người ta sử dụng được lợi ích như thế nào, bây giờ muốn chết hồi nào chết thì người ta chỉnh chỉ hơi thở người ta chết một cách rất tự tại, không phải đó là thành công sao? Các con thấy cái này nó đâu có dùng tri kiến gì được đâu. Cái này phải chỉ dùng cái nội lực như thế nào để hơi thở chúng ta tỉnh chỉ mà, không phải thành công sao? Các con thấy cái bệnh đau trên thân này mà chúng ta tác ý mà cái bệnh hết thì không phải đó là thành công sao? Nhưng cái thành công đó là thành công giáo pháp. Cho nên cái pháp thanh hành niệm hôm nay thầy không muốn mấy con quay trong phim là gì, thầy sợ có nhiều người nó hiểu lầm rồi tập sai cái thứ nhất, rồi tập không có được thầy hướng dẫn. Thấy các pháp có nhiều người thấy như vậy. Cho nên có những điều mà Đức Phật giảng ở trong cái bài kinh Thân Hành Niệm, Đức Phật có nói những kết quả đó, nhưng mà hầu hết là người ta chưa triển khai đúng mức của nó, cho nên người ta tu Thân Hành Niệm là chỉ tỉnh thức ở trên đó mà thôi, chứ không phải tu cái lệnh như mà thầy đã nói được. Còn thầy biết cách thức của nó, hướng dẫn bằng cái lệnh của Thân Hành Niệm mà nó đạt được những mức của nó. Thầy biết ý thức lực của chúng ta ghi vốn đó, nhưng mà vì cái tâm dục của chúng ta chưa hết, cho nên cái tưởng dục nó còn do đó khi mà thực hiện cái lực đó, nó trở thành cái tưởng chứ không phải gì. Còn nếu mà dục nó hết, ví dụ là tâm thân là an lạc vô sự, thì cái lực của tưởng nó trở thành cái lực của ý thức, tức là tứ thập tục của chúng ta. Dục ý túc mà muốn gì là thân tâm nó phải làm theo. Trước khi các con, thầy không phải không muốn cho mấy con thu cái hình ảnh của cái bài pháp này đó, nhưng mà thầy ngại sợ có một sự tai hại cho những người khi các con sẽ thu rồi các con sẽ có cái sự phổ biến. Có nhiều người chưa biết thầy, họ đã nhìn được cái hình ảnh đó, họ thấy tuyệt vời quá, cho nên họ lại chốt cái phương pháp đó họ tu. Rồi họ lại lẽ ra thì như thế này thì tu nó mới tốt. Cái bài pháp Thân Hành Niệm đó là cái bài pháp mà tập thể thao thể dục rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, nhưng mà phải tập có người hướng dẫn cho đúng cái thời gian, cái đặc tính của người đó thì nó sẽ không tưởng. Một người nào mà bị tưởng rồi thì không nên tập pháp này, mà người nào không có bị tưởng thì người này lấy cái pháp này trở thành cái môn thể thao thể dục rất là tuyệt vời. Mỗi buổi sáng chỉ tập cần 30 phút hoặc 1 giờ là cơ thể người đó không bệnh. Thầy bảo đảm cái pháp Thân Hành Niệm gì, nó vừa tập luyện được tinh thần, cũng như các con thấy pháp thể dục thể thao gì thì nó đến 1, 2, 3, 4, nó đưa tay ra xuống, nó đến 1, 2, 3 theo thể thao mà. Nhưng mà cái một của họ đó là họ cũng tập trung nghĩ ra lệnh đó, mấy con. Còn cái này nó ra lệnh từng hành động, cho nên do đó nó cụ thể, nó thực tế hơn, nó rèn luyện được cái tư tưởng của nó, cái tinh thần của nó, rồi nó rèn luyện được cơ bắp của nó nữa. Cho nên nó kết hợp cả hai, tinh thần và vật chất nó kết hợp cả hai. Cho nên cái pháp Thân Hành Niệm là cái phương pháp thể thao trọn vẹn. Còn cái kia nó đến 1, 2, 3, 4 rồi đưa tay chân lên xuống hạ xuống, rồi co tay co chân, nó đến từng, nhưng mà cái sức tập trung không mạnh bằng cái về tinh thần, nó không mạnh bằng cái pháp Thân Hành Niệm. Cho nên cái người đau bệnh nào, thầy nói ở trong đây, mà cái người nào mà đau bệnh ngặt nghèo nhất, cái bệnh ngặt nghèo nhất mà ôm cái pháp Thân Hành Niệm, mà người đó đừng bị tưởng. Cái người mà yếu mà bị tưởng thì không nên tập, mà cái người mà không bị tưởng thì nên tập cái pháp đó, bệnh nào nó cũng đẩy lui ra hết. Mà như bây giờ mấy con bệnh ung thư, bệnh gì kể biết, nhưng mà cứ ôm pháp Thân Hành Niệm mấy con tập được, rồi mấy con sẽ hết rồi. Nó là cái phương pháp, nó từ tinh thần cho đến các cơ của mấy con phải vận động, mà tập luyện suốt nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ thì các con biết cái sự vận động của cơ thể các con nó sẽ có một cái lực nó đẩy tất cả các bệnh của con ra. Cho nên người ta tập dưỡng sinh, người ta tập thể thao thể dục mà cơ thể người ta ít bệnh ít đau là tại nó có cái vận dụng của cái cơ của nó. Còn cái này chúng ta tập hợp cả cơ và tinh thần chúng ta tập luyện, thành ra nó có sự hoạt động làm cho cơ thể chúng ta thoải trừ những cái chất độc tố ở trong người chúng ta ra rất nhiều. Đó là một cái phương pháp mà Đạo Phật đã tìm ra được cái phương pháp thể dục thể thao rất tuyệt, nhưng nó là cái pháp luyện thần thông cũng là hay nhất. Nhưng mà sai là chúng ta cũng bị chết với nó hay chừng nào là nó độc chừng nào. Cho nên ở đây thì như về định niệm hơi thở, 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, riêng về hơi thở thì có 16 cái đề mục. Những cái điều mục nào cũng là tuyệt vời hết, nhưng mà ai nếm vào hơi thở thì coi chừng bị rối loạn quá, nó không dễ đâu. Cho nên phải được cái người có kinh nghiệm dạng thì nó mới được, còn không thì chúng ta nên tập đi kinh hành thân hành quả là tốt nhất, kết hợp chút ít hơi thở chúng ta là được, đừng kết hợp được. Đó là những điều mà thầy căn dặn. Và hôm nay đến đây thầy cũng xin rằng cái pháp Thân Hành Niệm các vị dừng lại, trừ ra được thầy thấy người đó phải tu pháp Thân Hành Niệm để phá cái gì thầy mới cho, còn thầy không cho thì mấy con được tu tập. Vì trải qua thời gian thì thấy quá khổ. Cho nên dạy đem những cái pháp hay mà dạy chung chung thì chắc chết người ta hết, không được. Cho nên thầy xin mấy con qua nghỉ. Tại sao thầy không muốn đưa cái pháp này ra trong cái buổi này hôm nay, mà thầy để cái người nào mà đệ tử của thầy trong những cái lớp tu học này cần phải tu pháp này, thầy dạy trực tiếp, thầy dạy họ không sợ họ họ lãng thần kinh nào. Đó là những cái pháp rất tuyệt vời của đạo Phật, gọi là pháp thân hành niệm. Đến đây thì thầy xin chấm dứt. Bây giờ cô Liên Châu con có cúng dường gì quý thầy của con, con cứ đến đây trình thầy. Nếu mà có cúng dường thì thầy sẽ chia cái này là sao tượng trưng cho bên nam bên nữ, một người một số, để mấy con trực tiếp, mấy con cúng dường con.
Dạ thưa thầy, tại vì mấy ngày trước con nghe thầy nói là 20 vị học và thiên tôn, vì thấy con chuẩn bị 20 phần thì con còn phần còn lại một ít sách vở và giấy, thì con gửi cho thầy để thầy chọn giáo án. Thì bây giờ thầy muốn phát kiến như vậy thì chắc là vài bài nữa con sẽ bổ sung cho đủ.
Rồi được rồi con, không sao. Bây giờ là trong cái số người đó thì con đã biết là 42 người con. 42 người. Thì sau đó 42 phần con. Như vậy thì ở đây thì mọi tu sĩ thì coi như là mình sẽ chia đặc điều, người nào phải y như người đấy, bình đẳng con. Bây giờ trong cái phần này thì coi như là chưa đủ. Thì để đó sau này thầy sẽ phát. Khi nào mà đủ rồi cái số lượng người thì con đã nắm xong rồi, mà cái giấy mà kia để thầy soạn thảo thì biết được rồi. Còn cái phần mà để gửi cho quý thầy như tập vở này kia để cho quý thầy tu điện vô lậu đó, làm những cái bài mà viết.
Dạ thầy, những cái phần này là những phần để được thức ăn.
Dạ con.
Dạ, con làm hai bộ thôi. Thầy có thể cho con mở ra con.
Rồi con mở ra trình bày. Con ngồi xuống đi con. Để con hiểu.
Đây là cái ly để uống nước, làm một cái muỗng để ăn, là những cái đĩa. Cái đĩa con để trong đây.
Quán cho đúng chứ không được mà quán càng cợt mà không được lắm sao. nhờ Phật tử giúp đỡ với con, mà hôm nay cô Liên Châu đã cúng dường đúng đúng cách để cho mấy con tu tập. Và đây là cái phần để mà đứng thực phẩm, à, để thầy nghiên cứu kỹ về cái phần này, sau cái thời gian những dùng những cái hộp này coi nó gọn hay không. Bởi vì người tu sĩ chúng ta phần nhiều là chúng ta bỏ thân bát. Ngày xưa Đức Phật đi xin cái bát thì hầu như thầy nghĩ người ta cúng dường cho Đức Phật, mà trong cái thời đó thì nó không có những cái vật dụng này đâu, cho nên họ gói bằng lá, bằng lá lá chuối hoặc là lá cây, rồi họ gói thực phẩm họ bỏ trong bát, chứ không lẽ mà họ múc họ đổ đâu, sao không phải đâu, họ gói đàng hoàng kỹ lưỡng lắm, cho nên có món ăn nó mềm, món cứng nó ngoài. Rồi về đó chắc chắn là thầy đọc lại những đoạn kinh của Phật đó, thì khi ăn rồi đó thì đào lỗ mà chôn lấy những cái vật mình ăn, là có lẽ là những cái miếng lá gói đó mới mở ra, rồi để ra, rồi lần lượt mình mới xớt vào trong cái bát cơm của mình ăn từng món, món mềm, món cứng đó. Là do như vậy chắc chắn là phải để ra từng cái bọc lá. Còn ở đây chúng ta mà có những cái hộp này thì nó cũng tiện lợi, nhưng có cái điều kiện là bất tiện á, là vì cái bàn tay của chúng ta nó có nhiều cái điều nó không dễ thương lắm. Cái người mà làm đó họ sẽ bóc cái này rồi họ bỏ đồ ăn vô, mà bây giờ cơm chúng ta để trong cái bát rồi đút cái hộp này vô, thì cái bàn tay mà của cái người làm nó không có sạch mà để trên cái cơm chúng ta thì nghe nó cũng ớn lắm đấy không. Bệnh đau thì không thấy nhưng mà nghe nó cũng mất vị trí. Vậy thì thầy sẽ nghiên cứu như thế nào để khi mà chúng ta bỏ vào trong cái bát mà chúng ta thấy rất là dị sinh. Bởi vì chúng ta đạo Phật là đạo rất dị sinh đó, cho nên đạo Phật dạy đạo rất dị sinh đó, à, cho nên chúng ta phải học theo Phật, phải sống sao cho đúng dị sinh. Mà dị sinh càng giữ gìn tốt thì cơ thể càng khỏe mạnh, nó là giúp đỡ chúng ta không có bệnh tật. Cho nên cái tinh thần của đạo Phật là tinh thần rất là tốt đẹp. Cho nên thầy mong rằng sự nghiên cứu, đây là lần đầu tiên mà dùng hộp đựng thực phẩm, đó là còn sự nghiên cứu. Cách nào để cho tiện lợi thì chúng ta sẽ sử dụng nó tiện lợi, mà nhờ Phật tử người ta sẵn sàng đóng góp và giúp đỡ chúng ta. Thầy nghĩ rằng cứ những cái hộp này mà bỏ thực phẩm rồi cho vào trong cái bát của mình, mà cái bát này lớn thì cho vô bỏ trong túi mang đi thì gọn gàng vô cùng, mà cái bát nhỏ chút vậy chắc là bỏ không hết rồi đó. Cho nên nó cũng phải nghiên cứu lại kỹ. Mà cái bát của thầy làm nó, mấy con thấy cái bát sành cũng lớn lắm đó chứ, mà thầy sợ cơm của mấy con mình nửa bát rồi thì bỏ cái này vô thì nó tràn hợp, nó không có hết đó. Thầy nói làm sao mà để nghiên cứu sao cho nó đơn giản nhất, để rồi ngày mai ngày mốt này tiếp tục mà đi khất thực, thầy cũng sẽ đến, thầy cũng sẽ nhét ba cái này vô bát để coi cho con nó ra sao cái đã, để thầy nghiên cứu kỹ lại rồi thầy sẽ báo cho con rồi. Vậy hả con? Rồi, đây thì hôm nay trình bày tất cả mọi vật cúng dường của Phật tử cúng dường trong cái khóa tu học này. Thì mong rằng chúng ta là những người tu sĩ thừa hai vật là chúng ta phạm giới rồi đấy. Cho nên cái chỉ một vật thôi. Bây giờ sự cúng dường này nó một cái bút xanh, một cái bút đỏ, thì như vậy chúng ta giữ được hai cái. Tại vì cái bút đỏ để chúng ta gặp những cái gì mà cần thiết, cái bút xanh thì để chúng ta viết, còn cái gì mà thừa ra, cái gì mà nó thừa ra thì chúng ta nếu mà giữ trong được 10 ngày thì chúng ta chỉ khai giới ra giữ, còn nếu không thì chúng ta thấy cái gì cần thiết, mình là người tu sĩ buông thả hết rồi, thấy cần thiết thì mình giữ để cho mình tứ sự, mà còn cái gì không cần thiết bỏ hết, đừng có ôm ấp nhiều quá. Thầy nói trong một khóa tu tập rồi chắc chắn là Phật tử cũng vừa biết, mấy con mà tu chứng qua A La Hán nói bao rồi nó chứ không có ít đâu, rồi tới chừng đó A La Hán mà mang cái bao đồ thì thầy thấy nó kỳ quá, có phải không? Cho nên chúng ta phải giữ sao cho trọn vẹn ba y một bát, cái gì mà cần thiết thì chúng ta nhận. Như bây giờ cô Liên Châu cúng dường cho mỗi vị trong một hai chai dầu, mà quý vị cất hai chai dầu này là quý vị sẽ phạm lỗi. Đây là giới luật, mấy con không được hai món, đó là giới luật. Cho nên vì vậy đó, thì do như vậy thì mấy con là những người tu sĩ, cũng như những cư sĩ mà đã theo là học cái lớp này, thì mấy con cũng nhớ là phải học coi như chỉ thứ sự cần một món như thế này thôi chứ không được hai món. Thầy dặn trước, nếu hai món thầy vô thất mà thầy thấy có hai món là thầy hốt bỏ ra. Thầy dặn trước á, nó không phải là đối với thầy là phải giữ đức hạnh, phạm hạnh cứ nghiêm chỉnh, chứ không được mà cái thời khóa mà trong cái thời gian mà tu tập trong 6 tháng, 1 năm, 2 năm mà đồ đạc ngập hết mình thì không được. Từ mua rương, mua tủ mà chất vô đó thì thầy không chấp nhận. Xả ra hết, từ những cuốn kinh sách cho tới cuối cùng vẫn còn xả hết, còn bảy một mắt, không có một vật gì. Tất cả những kinh sách cho mấy con đọc rồi, mấy con thấm nhường rồi, mấy con từng tư duy suy nghĩ mấy con viết rồi, thì bao nhiêu để ở trong tâm của mấy con thôi, còn bao nhiêu quét ra hết cho những người khác chưa đọc, không có để làm thư viện nữa. Cho nên giúp cho người khác, chẳng hạn bây giờ các thầy viết rồi mấy con đọc nó không hiểu rồi, cho người khác hết, tôi hoàn toàn không còn cuốn sách nào hết. Như vậy mấy con sẽ là giải thoát. Nếu mấy con thấy tiếc các mình thì quá dễ dàng thì mấy con còn chín mát đó. Nhớ những lời thầy dạy, phải học buông xả từng chút, không được để một cái vật gì hết. Cho nên những điều mấy con viết xong, cái nào mà có thể hay thầy sẽ cho nó vào một cái tập sách để cho cái lớp và mới vào đọc, người ta sẽ đọc những cái bài viết về quán nhân quả, quán vô thường của mấy con, để người ta nương vào đó mà người ta triển khai cái tri kiến người ta, thì những cái bài đó được thành sách. Nhưng mà khi thành sách thì người ta đọc rồi thì người ta trao cho người khác, người ta không cần giữ thành sách, người ta cuốn này cuốn kia hoàn toàn bỏ hết. Còn chỉ bay một bát, nghĩa là đi đâu thì mấy con có cái túi, mấy con bỏ cái bát của mấy con đủ rồi, trong đó có cái mồm để tránh mũi và y áo mấy con đủ rồi, đừng có thêm một cái gì khác nữa. Đó là đầy đủ của sự tu tập. Phải tu tập một đời sống, một đời sống bay một bát như một người lính chỉ có ba lô ở trong da mà thôi, nghĩa là lúc nào muốn đi đâu cũng dễ dàng, không có mang. Chứ sự thờ ca Phật tử cũng vừa nhiều rồi, mấy con đi thì thấy bao đừng đường về đề bỏ hết đi đời, thân còn không giữ được thì có gì. Cho nên đây là cái lòng ngưỡng mộ tin tưởng sự tu tập của mấy con mà Phật tử được cúng dường, thì mong rằng các con uống trong cái bát cũng được rồi, không cần cái ly gì nữa, phải không? Mình tập đơn giản nhất cuộc đời của mình, đừng thêm thắt gì để buông hết. Thân còn giữ không được, huống hồ giữ gì làm gì, nào cái này nào cái kia rất là bạc. Do đó cái lòng của Phật tử, người ta sống người ta thấy tiện nghi, người ta mình muốn mình cũng tiện nghi, nhưng mình là người tu không để dính mắt nữa con, không để dính mắt. Từ cái vật bình thường cho đến cái vật đẹp đẽ, cho đến những máy móc sang giàu tiền bạc đều bỏ xuống hết. Người Phật tử có lòng cúng dường, chúng ta sẵn sàng quan hỷ nhận, nhưng xài hay không xài là do quyền của chúng ta chứ không phải là ở Phật tử. Chúng ta nhận cái lòng của họ để họ tạo duyên phước, sau này họ có duyên tu như mình. Nhưng cái hạnh buông xả của chúng ta làm gương hạnh chính lại cho họ. Còn nếu không thì chính những vật dụng của họ cúng dường lại xỏ mũi dắt mình đi vào trong dục, mình không xả là mình chết với những vật này. Mình tham đắm những vật này là mình chết, phải tái sinh luân hồi đau khổ vô cùng. Cho nên những cái điều mà Phật tử cúng dường, những vật Phật tử cúng dường, chúng ta thấy biết cái ơn của họ, nhưng chúng ta đừng dính mắt buông xuống. Nghĩa là làm sao tập, làm sao ăn trong bát, uống trong bát, như vậy đủ rồi. Cái mũ này đẹp lắm đó con, cứng lắm, tốt lắm, nhưng đừng tham lắm đó con. Ngày xưa Đức Phật đâu có mũ đó con, lấy cái tay bóc cơm ăn đấy con, phải không? Những vật thêm tốt thì thêm nặng cho chúng ta, đi đâu mang gánh vác nghe nặng nề lắm. Cho nên thầy thật sự làm Phật tử cúng, cái gì chúng ta cũng nhận để gieo cái duyên với họ có duyên tu hành như chúng ta, và chúng ta buông xả để chúng ta làm thân giáo nguyên hạnh cho họ, để họ biết buông xả tu tập giải thoát. Chỉ có buông xả hết thì chúng ta mới giải thoát. Buông xuống đi cứ giữ lòng chỉ của chi, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống đi. các con nhớ điều là chúng ta không tham đắm một vật chất gì trên thế gian này thì giải thoát ngay liền trước mắt chúng ta. Chúng ta biết ơn Phật tử giúp chúng ta có đủ phương tiện sống, nhưng chúng ta không tham đắm gì. Sách vở thầy viết nói đúng sự thật, giác ngộ các con hiểu được chân lý rất hay. Những gì trong cuộc sống chúng ta sai trái được thầy dạy ra rất rõ ràng, nhưng chúng ta cũng đừng ôm ấp những tập sách này, cũng đừng vì nó mà kết thành thư viện thì nó làm cho chúng ta đau khổ bỏ xuống đi. Chỉ cần biết buông xả nhà chúng ta được. Người chưa hiểu chúng ta sẽ sẵn sàng cho người hiểu, sẵn sàng biếu cho người, chúng ta không lưu giữ gì. Thầy sẵn sàng biết, nhưng thầy cũng bỏ một ngày nào đó thầy sẽ để tất cả những này, những điều này để lại cho người sau, người chưa biết. Còn người biết rồi thì chúng ta buông xuống hết, không có gì mà cần thiết. Đời có gì đâu, giảng pháp vô thường, buông xuống đi. Có cái gì của mình đâu mà mình giữ nữa không? Không có gì mà mình còn tiếc. Bài ra nghe lời thầy, vi tế lắm, tâm dưới mắt chúng ta vi tế lắm. Chúng ta sẽ bị tất cả những vật chất này trói buộc chúng ta như sự dây lợi đó. Chắc lắm mấy con, khó hơn. Nó là ái kiết sự đấy mấy con, nó trói buộc chúng ta. Cho nên thầy nghiên cứu cách nào để mấy con trong một bát mấy con vừa gọn vừa vệ sinh để chúng ta sống hàng ngày, giữ thân thể vệ sinh để chúng ta mạnh khỏe mà tu tập cho đến ngày được đó. Chứ không phải giữ vệ sinh để chúng ta sống trường thọ. Thân này trường thọ để làm gì mấy con? Khổ đau vô cùng. Còn một phút sống trên thế gian này, còn mang cái thân nhân quả này, còn có sự khổ đau, đâu bao giờ hết. Chúng ta tu xong, mau mau chúng ta rời khỏi cái thân này, bỏ nó xuống đi. Nó là cái thân nhân quả, nó là cái ổ bệnh, nó là sự tai họa, nó là sự khổ đau. Chỉ vì chúng ta bỏ nó chưa được mà chúng ta còn sống với nó. Chứ nếu mà chúng ta bỏ được là chúng ta dứt quăng nó đi, ném nó đi, bỏ nó đi, có lợi gì, có tốt đẹp gì khi thân này là thân bất tịnh. Đến đây thầy xin chấm dứt. Nếu con nhớ những lời này và mãi mãi những lời nói này sẽ còn ghi mãi muôn đời. Thôi bây giờ các con ra nghỉ một chút ăn cơm, vì thời gian nó cũng quá nhiều. Rồi ngày mai, ngày mốt thầy còn phải hướng dẫn mấy con. Sự thật ra bộ sách đạo đức mà thầy viết chắc chắn là còn lâu lắm, nhưng không sao, cố gắng sẽ có. À, con cũng bình thường, để rồi thầy sẽ sắp xếp sao con. Thầy còn nghiên cứu mọi ngày. Bây giờ ví dụ như cô Út đem ra sau đó thì mấy con cứ nhận sao. Còn khi nào mà các con đến lớp thầy dạy, thầy bảo các con ra trước thì các con ra trước.
Kính thưa trưởng lão, là sáng hôm nay là buổi trưa hôm nay là mình vẫn
có lẽ là cô Út đã đem thực phẩm ra sao rồi phải không con? Còn nếu không có thì đúng giờ thì thầy sẽ hướng cho người hướng dẫn để mà nhận cơm con. Rồi mấy con ở trước, mấy con ra trước đi con. Mấy con ra trước đi.
Ngày sáng hôm nay 7 giờ thì người nữ đem đem đi với lại cư sĩ nữ là đây.
Tại đây con đặt cái phòng này.
Các con có thể biết được thế nào nữa không? Thì cách mới hay không?
Này là cái thực pháp tu tập trong thời Đức Phật, và nó có mấy bức thư của thầy trong này. Thầy sẽ gửi cho mấy con, gửi cho mấy người đó mấy Phật cách này được không? Thư cho mấy Phật tử luôn. Rồi bị cảo dưới tệ hạnh sao hôm nay lên tu phải không? Nỗ lực chưa? Chưa có hả?
Chưa thầy ơi. thả đồ bớt thầy ơi.
Kính thưa trưởng lão, con xem lại cái danh sách bên Bình Nam.
Đây thầy sẽ cho thầy sẽ phát cho đây con. Rồi để người lời trở về ngày mai đặng làm bài để nộp thầy. Hay làm bài á? À, đây mấy chữ
không biết,
không biết chứ không có biết mà. Này đủ quá, này đủ quá. Thầy, người hái cây cây đỏ.
Thầy, thầy cho con giữ cái quỷ thả bác con trai thành thầy đi thầy. Còn như con xả rồi mà có cái quỷ con.
À thì thôi, còn bây giờ tôi chưa lần được là xả hết.
Cái quỷ nó cũng xả hết.
À, cũng xả hết, không có cái gì. Còn chỉ còn ở trung tâm thôi à.
Còn còn xả hết con. Cái quỷ nó lắm thầy. Con đem là nhiều quá, bây giờ đem về mình mới thầy. Thầy, tụi con, mấy cô Phật tử có làm muối với đường đường gỡ cho tụi con rồi sao giờ lại muối muối mè đâu có gửi tụi con rồi đem về
không? À bây giờ thì cứ đem về để mà hỏi đi rồi mai mốt rồi lần lượt học cái giới tới đâu rồi thầy sẽ dạy tới đó hết.
Gửi về gửi về gửi về nữa ha thầy. Đi về hết
vậy đó.
Dạ
thầy
đi
con dùng miếng giả được đây thầy sẽ cho
còn không á.
Còn
con
giết
hả? Đừng nói giữ
rồi mất. Rồi, không có không có.
Rồi,
rồi người nào không có việc, không có tập dở lại đây thì má cho.
Thầy, thầy nói đạo bản được của thầy đốt hết sách thầy ẩn.
À, thầy đốt sách ẩn chứ, bây giờ không ai cũng được. Rồi để học hai môn nữa đi rồi lên rồi thầy sẽ cho vô đó. Không sao đâu con.
Con phải nói trước thì hổng gặp cô Út Tú, cô Út Tú không có đăng ký là không có biết đó.
À, đó. À, chuyện đó rồi sẽ thầy nhớ rồi thầy sẽ con học xong đi rồi lên thầy sẽ nhận cô Út Tú.
Con mới hỏi thầy về thầy đã cần nữa rồi con hiểu rồi. Có thầy chuyện nào thầy mình biết
đó. À, được rồi.
Dạ kính bạch đức cũng đỡ cho con xin chị viết con viết con
viết hả con rồi đây để thầy lấy cho con nè con viết một đỏ một đen này thành một cái này cây nữa thì con
dạ con lấy cây đủ
cây đủ không sao hết. Ờ được rồi. À đây con.
Dạ,
à, chú Út. À đây con. Đây cái viết này là chữ viết đỏ. Cái đỏ đó, chữ viết này là chữ viết xanh. Còn cây này chú Út chị.
Dạ hết cây đỏ rồi hả thưa thầy?
Hết đỏ rồi con. Hết rồi nữa.
Con vừa xin thầy con quy cho con.
À thầy quy nha con. Dạ. Con sẽ ghi viết cái danh sách.
Dạ con.
Rồi con sẽ gửi về thầy, thầy sẽ quy cho con. Dạ. Thầy làm cái điều phái cho thầy, con cho nó ra.
Dạ.
Đã, thưa dạ. Con.
Dạ. Con xin bạch thầy. Con thì Phật tử con thì mới gặp về cánh pháp của thầy từ tháng 6 vừa rồi ạ. À, qua thư pháp mộ truyền cho thì cũng có cái nhân duyên thì con vào đợt này thì gặp được cái khóa của thầy mở lớp học đầu tiên thì con vào đây chắc là cũng không được lâu với vì cái tổ con là tổ độc lập chưa có ai chủ trì cả thì con xin thầy và cô cho con vào đây để con học một tháng. Thì nếu con theo được thì ở sang năm con gửi nhà thì cửa cho bạn của con vào con học khóa lâu hơn thì cái khóa này con xin thầy cho con học một tháng để rồi con thể con lo cái việc cho tổ con ở ngoài đấy bởi vì tổ con là cái tổ đấy là tổ độc lập không có ai cả
con biết đó
mà
con biết đấy
con xin thầy cho con.
Được con lấy thầy khác.
Thầy mai con gửi giải khác cho con.
Dạ luôn, từ thằng này cũng rồi bút nó có ở trong đó, có bút ở trong đó lấy thêm mấy cái bút kia là thành có một kia ra.
Không phải thầy, con đang còn để ra nên con chưa thu được với thầy bảo thầy.
À, được mà con, không biết sao đâu, được học ngày nào tốt ngày nấy.
Dạ, được không thì con vẫn chú hoa thương cho thầy, thầy vẫn thầy hướng dẫn cho con.
Bạn thầy cho con xin một chút.
Rồi, con lấy cho cô đọc dở đi. À, cô có cổ, cô có cây bút không? Cô có cây bút.
Hay quá, hồi giờ không biết đạo, không biết đi chùa, chiền hết á.
mà nó đứa nó đọc, đứa đọc đến 10 quyển rồi nó hiểu, nó cảm thấy hay lắm. Dạ, tôi thấy nó cũng có duyên gì. Ví dụ nó theo con rồi nó ngồi bài này nó nghe, nó học được không thầy?
Được rồi,
được rồi. Dạ. Dạ. Nhưng thưa là thầy,
giờ nó nghe, nó dự thính thôi, không có gì đâu.
Dạ. Tại vì con nghe nói ngày mai ngày có nữ học á, mà Phật tử thì giữ thính ngồi ngoài cũng được.
Được hết không?
Đang
lớp học thì giữ thính là cũng được hết, không có sao hết.
Mô Phật. Dạ, thưa thầy nghỉ.
Rồi, thầy
dạ.
Nghỉ thôi.
Dạ. Nhưng mà...
Rồi con hỏi thầy gì đó
con? Con hỏi hôm nay đó con ở chỗ nào vậy
thầy? Chưa sắp giấy con hả con?
Để chưa, tụi con còn đồ ở ngoài, chưa
có gì. Còn chưa vô hả con? Rồi, được rồi, để thầy sẽ sắp xếp cho những cái tháp cho con ở con. Rồi, con sẽ dọn dẹp cái này giùm con.
Dạ, con dọn
dẹp này.